Kính chào quý vị và các bạn, chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 5 tháng 8 năm 2015. Trước hết là bản tin tức có tính cách toàn cầu, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ và Liên Hợp Quốc kêu gọi ứng phó mạnh mẽ hơn với khí hậu biến đổi. Hiện nay tất cả cái hành tinh này đang bị khốn khổ vì cái nạn biến đổi khí hậu. Chúng ta thấy là bão lụt rồi thì nước biển dâng lên rồi trái đất nóng lên rồi từ trường của trái đất bị lệch đi, có chục của trái đất bị lệch đi, vân vân. Trong khi đó thì cái bọn cộng sản sống sót và những cái bọn khủng bố nó chỉ biết nghĩ đến chúng nó thôi, nó cứ chém giết lung tung gây rối loạn khắp thế giới. Chỉ có nước Mỹ và Liên Hợp Quốc là còn lo lắng về cái số phận của cái hành tinh này. Hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Mỹ loan báo kế hoạch mới về năng lượng sạch, trong đó có việc giảm thiểu lượng khí thải của các nhà máy điện chạy bằng than đá và xây dựng thêm những nhà máy diesel sử dụng năng lượng tái tạo. Kế hoạch đó đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích của một số nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ John Barrasso, mấy ông đại tư bản, đại diện tiểu bang Wyoming phát biểu như sau: các vị thống đốc biết rằng kế hoạch này là một kế hoạch xấu, xét về tính chất đáng tin cậy của năng lượng trong tiểu bang của họ, bất lợi cho công việc, cho công ăn việc làm và bất lợi cho kinh tế của họ, và nó sẽ làm tăng chi phí năng lượng của dân chúng trong tiểu bang của họ. Thượng nghị sĩ Roy Blunt, đại diện tiểu bang Missouri, cũng có một xét tương tự. Kế hoạch này sẽ có một ảnh hưởng bất tương xứng đối với những gia đình nghèo và những gia đình trong giới lao động và những gia đình trung lưu, những người vốn đã bị chật vật trong việc thanh toán hóa đơn điện nước. Tuy nhiên, Tổng thư ký Ban Ki-moon của Liên Hiệp Quốc ca ngợi kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ rằng: về vấn đề biến đổi khí hậu, tôi hết sức tán thưởng quyết tâm mạnh mẽ của Tổng thống Obama kể từ ngày đầu tiên ông lên nhậm chức cho tới nay, và tôi mong ông tiếp tục nắm giữ vai trò lãnh đạo cho tới khi nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và có được một hiệp định về biến đổi khí hậu tại Paris vào tháng 12. Tức là vào tháng 12 này sẽ, quốc tế sẽ có một cuộc hội nghị về thay đổi biến hậu, hội nghị biến đổi khí hậu. Hiện nay Mỹ và tàu là hai cái nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới. Than đá cung ứng hơn 1/3 lượng điện ở Mỹ, trong lúc xa sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời chỉ chiếm có 5%. Nhưng mà hiện nay Mỹ cũng đang đi tiên phong trong cái điện gió và điện mặt trời. Một cái vấn nạn toàn cầu khác nữa là nạn buôn người. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ bênh vực báo cáo về nạn buôn người sau khi bị chỉ trích, là quốc tế đã mới đưa ra một cái bản báo cáo về nạn buôn người và bị chỉ trích. Nhưng mà Mỹ nói rằng thì nhiều người nói rằng cái thay đổi thứ tự tốt xấu của cái này, các nạn buôn người này là của Mỹ là có tính cách chính trị, nhưng mà Mỹ bênh vực nói là không, là không có vấn đề đó đâu, vấn đề đó là... Bản phúc trình được công bố hồi tuần trước xếp hạng 188 quốc gia về cách họ chống nạn buôn người và liệt 23 nước, trong đó có Iran, Syria, Nga và Bắc Triều Tiên, cho vào danh sách cấp 3 vì không đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu về chống buôn người. Tuy nhiên, một cuộc phân tích của hãng thông tấn Reuters cho thấy văn phòng của Bộ Ngoại giao được lập ra nhằm đánh giá một cách độc lập những nỗ lực toàn cầu để chống nạn buôn người đã nhiều lần bị các nhà ngoại giao hàng đầu đảo ngược ý kiến và bị áp lực để thổi phồng kết quả đánh giá đối với 14 nước trong bản phúc trình. Các nguồn tin cho rằng hãng Reuters biết rằng Malaysia, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan và Mexico nằm trong những nước được xếp hạng cao hơn, bây giờ là cho nó tụt hạng cho nên bị chỉ trích. Tháng trước, Hoa Kỳ đã phục hồi quan hệ ngoại giao với Cuba sau 5 thập niên ở trong tình trạng thù địch. Các giới chức Mỹ đã bao gồm Malaysia trong một hiệp định hợp tác thương mại ven Thái Bình Dương. Trong bản phúc trình năm nay, cả hai nước này đều được chuyển từ danh sách đen sang danh sách theo dõi để xem họ có cải thiện thành tích hay không. Sau khi tường thuật của Reuters được lan tỏa, một số chính khách Mỹ đã mạnh mẽ chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Bob Menendez nói trong một tin nhắn Twitter rằng nếu quả là như vậy thì việc này đáng báo động và không thể chấp nhận. Ông nói thêm rằng chúng ta phải truy cho tới cùng vụ này tại một cuộc điều tra trần ở Thượng viện trong tuần này để xem xét về bản phúc trình. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một trong những người đang tranh đua để làm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nói rằng phúc trình này đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Ông nói, hay chấm, thật là xấu hổ khi Tổng thống Obama để cho một đám côn đồ chính trị sửa đổi phúc trình của chính phủ về nạn buôn người để làm lợi cho những nước vi phạm kinh niên như Cuba và Malaysia. Cựu Tổng đốc Florida, ông Jeb Bush, cũng là người muốn làm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nói rằng ông Obama và Bộ Ngoại giao phải cảm thấy xấu hổ vì sự thao túng hoàn toàn vì lý do chính trị của họ đối với các vấn đề buôn người ở Cuba. Ông Siddhakara, một nhà nghiên cứu về nạn buôn người của Đại học Harvard, nói với Đài VOA rằng điều làm cho mọi người cảm thấy tò mò đôi chút là sau 12 năm nằm ở cấp 3, Cuba được nâng cấp không bao lâu sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Mỹ, và Malaysia là nước thuộc cấp 3 hồi năm ngoái đã được nâng lên một bậc. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, tôi xin lưu ý các chiến hữu và anh chị em rằng trong bản tổng hợp tin tức tuần này, đang khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi, có những thông tin về cái đó rất là lu mờ, trong khi đó thì những cái thông tin về bọn cộng sản sống sót ở Âu Châu cũng như Á Châu, nhất là Tàu Cộng và bọn Việt Giang Cộng sản thì rất nhiều, cho nên cái bản tổng hợp tin tức này nó hơi lệch về Á Châu nhiều hơn là Âu Châu và Bắc Phi và Trung Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Nga lại tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực, trong khi cả thế giới lo vấn đề cái hành tinh này bị ô nhiễm như thế nào, anh Nga anh lại tiếp tục là đi lo bành trướng cái chủ quyền của anh ở những cái chỗ mà chưa có ai trên chủ quyền cả. Tất cả các nước khác nằm cạnh Bắc Cực, Na Uy, Đan Mạch, Canada và Mỹ đều bác đơn đòi chủ quyền Bắc Cực của Moscow từ năm 2001 tới giờ. Nó xin Liên Hợp Quốc, các bác bây giờ nó lại nộp đơn xin công nhận chủ quyền đối với 1.2 triệu km² nằm ở thềm thềm lục địa Bắc Cực. Năm quốc gia nêu trên là Na Uy, Đan Mạch, Canada và Mỹ và Nga đều cũng muốn khẳng định tài quyền tài phán đối với một số vùng Bắc Cực được cho là chiếm tới 1/4 trữ lượng dầu khí chưa được khai thác của trái đất. Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc đệ trình lại yêu cầu gửi đến Ủy ban Liên Hợp Quốc về ranh giới thềm lục địa dựa trên những dữ liệu khoa học thu thập được và có những lập luận mới. Trước đó, Moscow đã tìm cách khẳng định chủ quyền hồi năm 2007 qua việc cho tàu ngầm bên Nga, bên tàu nó sao giống nhau thế, để khẳng định chủ quyền bằng cách cho tàu ngầm thả một hộp chứa cái cờ Nga xuống đáy Bắc Cực. Động thái mới được đưa ra một tuần sau khi Kremlin cho biết là sẽ tăng cường hải quân ở Bắc Cực như một phần của chính sách quân sự mới. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết kế hoạch bao gồm một hạm đội tàu phá băng mới. Đầu năm nay, quân đội Nga đã tiến hành tập trận quy mô lớn ở Bắc Cực với sự tham gia của 38.000 binh sĩ và hơn 50 tàu nổi, tàu ngầm và 110 máy bay. Bây giờ đến cái sự chuyển đổi về ta bạn thù và trong việc chống bọn khủng bố Hồi giáo, thì tuần trước chúng ta đã nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc và trở thành đồng minh của Mỹ, và trong khi đó thì cựu đồng minh của Mỹ là Hồi giáo Cực thì bị Mỹ bỏ rơi để cho Thổ Nhĩ Kỳ đánh luôn. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, máy bay Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cuộc hành quân chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay máy bay không người lái và chiến đấu cơ của Mỹ đã bắt đầu được đưa đến một căn cứ không quân ở miền Nam nước ông, chuẩn bị cho một kế hoạch nhằm đẩy lui các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi một khu vực thuộc Syria nằm dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Mevlut Cavusoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sắp bắt đầu một cuộc hành quân lớn chống nhóm nhà nước Hồi giáo nhằm tạo ra những điều kiện an toàn cho các lực lượng đối lập ôn hòa đang chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Cavusoglu phát biểu như vậy trong khi đang đi thăm Malaysia, nơi ông đã họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bên lề một hội nghị khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước đã cho phép các lực lượng của Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik gần biên giới phía nam của nước này với Syria. Các giới chức mô tả kế hoạch này là một nỗ lực nhằm hình thành một khu vực phi nhà nước Hồi giáo trải dài khoảng 100 km ở miền bắc Syria. Kế hoạch này không bao gồm một vùng cấm bay trong khu vực, bất chấp yêu cầu lâu nay của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn có một lệnh như vậy. Hoa Kỳ đã lãnh đạo một liên quân của nhiều nước thực hiện chiến dịch không kích chống các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria từ tháng 9 năm ngoái. Lướt qua cái tình hình ở bên đó một chút, bây giờ chúng ta trở về Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Campuchia bắt ba nhà đối lập vì tội nổi loạn. Ba nhà đối lập Campuchia đã bị tòa án hôm nay, hàng 5 tháng 8 2015 kết tội và bắt giam vì tội nổi loạn. Cả ba người này đã tham gia vào cuộc biểu tình bị chấn áp mạnh mẽ xảy ra hồi tháng 7 năm 2014. Luật sư biện hộ Sam Sokong cho rằng ba nhà đối lập trên có nguy cơ lãnh án 7 năm tù giam do bởi họ đã tham gia vào một cuộc biểu tình nhưng không gây bạo động. AFP cho biết vào tháng 7 là 11 người biểu tình cũng đã bị kết án với cùng tội danh, ba trong số đó bị lãnh đến 20 năm tù giam. Những nhà đối lập này đã bị kết tội đã tham gia vào một cuộc biểu tình do Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, viết tắt là CNRP, tổ chức, đòi mở lại công viên tự do, địa điểm biểu tượng cho của phong trào phản đối, đã bị chính quyền đóng cửa từ nhiều tháng này. Hàng chục nhân viên an ninh và 6 người biểu tình đã bị thương trong vụ đối đầu đó. Đảng CNRP trong một thông cáo kêu gọi trả tự do lập tức cho những người biểu tình. Trung tâm thần nhân quyền Campuchia cũng tuyên bố là các cáo buộc trên mang tính chất, trong mặt kép, một công cụ chính trị hơn là thủ tục tố tụng tư pháp. Theo AFP, Thủ tướng Hun Sen từ 30 năm nay cai trị đất nước bằng bàn tay sắt và chấn áp mọi cuộc phản kháng đường phố. Ông bị chỉ trích mạnh mẽ sau loạt bản án đưa ra trong tháng 7 vừa qua. Bất chấp các lời chỉ trích, ông Hun Sen nhắc lại nhiều nhân viên công lực đã bị đả thương trong các cuộc biểu tình này. Trở về cái vấn đề mà cái tàu bay của Malaysia hồi năm trước bị rớt, bây giờ tìm mãi không ra là nó rớt như thế nào, nó rớt đâu. Bây giờ có tin mới ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do đã tìm được mảnh vỡ nghi là của chuyến bay MH370. Chuyên gia kỹ thuật hàng không Pháp đã tiến hành thử nghiệm các mảnh rơi được nghi là của chuyến bay định mệnh MH370 của Malaysia rơi vào ngày 8 tháng 3 năm ngoái. Hai phần của cánh máy bay bị dài hơn 2 mét được tìm thấy tại đảo La Réunion, vùng đất thuộc Pháp nằm trên Ấn Độ Dương. Và việc này nó mở ra một hy vọng mới trả lời các câu hỏi về chuyến bay bị mất tích sáng hôm nay. Câu trả lời về kết quả vẫn chưa được chính thức đưa ra, nhưng theo Phó Thủ tướng Úc là ông Warren Truss nói rằng ông hy vọng kết quả cuối cùng sẽ đến trong tuần này. Jean-Paul Troadec, nguyên giám đốc cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Pháp, và các chuyên gia sẽ tập trung trên hai yếu tố: nếu mảnh vỡ của chiếc cánh là của máy bay MH370 thì câu hỏi tiếp theo sẽ phân tích nguyên do nào chúng bị rơi. Yếu tố quan trọng xác nhận căn cước của mảnh vỡ này là lớp sơn bên ngoài của từng chiếc Boeing 777 đều có những đặc điểm nhận dạng khác nhau. Ngay cả cái chữ Do Not Walk ở trên cánh máy bay của chiếc máy bay cũng có những dấu hiệu khác nhau. Đánh giá đầu tiên của các chuyên gia là mảnh vỡ trong tình trạng tốt và không có dấu hiệu bị rơi thẳng đứng từ không trung. Cái này hay đó. Không có dấu hiệu bị rơi thẳng đứng từ không trung xuống mặt biển trong khi đang bay với tốc độ 900 km/h. Nếu nó bị rơi thẳng đứng từ trên ấy thì có thể là nó bị accident. Nhưng mà nếu nó vỡ tung ra, nó băng tung tóe rồi nó rơi xuống thì có thể là nó bị bắn rơi. Đấy là một cái chi tiết rất là đáng chú ý. Bây giờ về Á Châu Thái Bình Dương nữa, bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại cuộc đối thoại quốc phòng. Hai nước này là kẻ thù của thời đại nhị thế chiến, là Nhật Bản xâm lăng Triều Tiên, trong đó có Nam Triều Tiên là Hàn Quốc bây giờ, và đã gây quân phiệt Nhật, đã gây ra nhiều tội ác, và vì thế cho nên bây giờ vẫn còn lùng củng với nhau. Nhưng mà Mỹ đã cố gắng vì nhu cầu kết minh để chống lại Tàu Cộng, cho nên Mỹ đã cố gắng hàn gắn Nhật Bản và Hàn Quốc. Bây giờ bắt đầu đối thoại về quốc phòng. Các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên, cũng như động thái gần đây của Nhật Bản sửa đổi hiến pháp Tokyo. Quan hệ giữa hai nước láng giềng rơi vào tình trạng ảm đạm trong nhiều năm. Hàn Quốc nhấn mạnh Nhật Bản phải xin lỗi và đền bù cho sự lạm dụng tình dục trong suốt thời kỳ từ năm 1910 cho tới 1945 của Nhật trên bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt, Nam Hàn muốn Tokyo phải giải quyết các vấn đề của phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ quân sự trong thời chiến của Nhật Bản. Hai nước cũng có mâu thuẫn về chủ quyền các hòn đảo Dokdo, nơi có dân cư thưa thớt được gọi là Takeshima ở Nhật Bản. Và vì nhu cầu đối phó với cái nạn bành trướng của Tàu Cộng thì Nhật đã được Mỹ, đồng minh Mỹ làm ngơ, và cả thế giới cũng đang theo dõi về Nhật tái võ trang và tăng cường sức mạnh quốc phòng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật Bản xúc tiến kế hoạch nới rộng sứ mạng của quân đội. Hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 8, 2015, chính phủ Nhật loan báo quyết định tạm ngưng dự án xây dựng một căn cứ mới của Mỹ trên đảo Okinawa. Nhưng cuộc biểu tình chống đối căn cứ này trong năm vừa qua, cùng với việc tỉnh trưởng Okinawa ông Takeshi Onaga yêu cầu giảm thiểu sự hiện diện của quân đội Mỹ, cho thấy sự mâu thuẫn giữa dân chúng Okinawa với Thủ tướng Abe là người mạnh mẽ ủng hộ cho việc tăng cường quan hệ đồng minh quân sự giữa Nhật, Mỹ và Nhật. Cái vụ Okinawa này là bao nhiêu năm nay dùng là dùng nặng, như dân Nhật thì dân phản chiến, ta không thích là Mỹ tiếp tục đóng ở Okinawa, nhưng mà vì Nhật có nhu cầu kết minh về quốc phòng với Mỹ cho nên tìm cách rời cái căn cứ ra khỏi cái vùng đông dân cư, nhưng bây giờ dân nó cũng không chịu. Ông Junichi Tomita, chủ nhiệm một tờ báo lớn ở Okinawa là tờ Ryukyu Shimbo, cho biết như sau: dân chúng Okinawa chống đối bởi vì chính phủ Nhật Bản cứ nói đây là một sự giảm thiểu, nhưng trên thực tế đây không phải là một sự giảm thiểu đâu. Giảm thiểu là rời xa khỏi khu dân cư, nhưng mà lại làm cho nó to hơn, cho nên dân nó phản đối. Ông Robert Dujaric, giám đốc Viện Nghiên cứu Á Châu đương đại của Đại học Temple Tokyo, cho rằng các dự luật đó sẽ không làm thay đổi đáng kể thái độ ngần ngại của Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến trong việc sử dụng sức mạnh quân sự, mà cũng chẳng làm thay đổi vị thế thứ yếu của Tokyo trong liên minh Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, ký ức về sự hung hãn của Nhật trong thời chiến tiếp tục làm cho kế hoạch của Thủ tướng Abe gặp phải sự chống đối của phe chủ hòa trong nước và những sự chỉ trích của các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Dĩ nhiên là anh chống đối rồi, chỉ trích rồi. Những mối liên hệ gia đình cùng với những hành động của ông Abe cũng góp phần kích động tranh cãi này. Hóa ra ông Abe, bà con với những ông mà bị coi là tội ác chiến tranh Nga thế nào. Ông ngoại của ông Abe là ông Nobusuke Kishi, một chính khách cực hữu, từng giữ chức bộ trưởng công thương trong thời Thế chiến thứ hai và từng bị lực lượng đồng minh bắt giam vì bị nghi là phạm tội ác chiến tranh. Giáo sư Dujaric cho rằng những chuyến viếng thăm của ông Abe tới đền Yasukuni và những phát biểu bị cho là có mục đích làm giảm bớt sự nghiêm trọng của những hành vi tàn ác của quân đội Nhật trong quá khứ, chứng tỏ ông Abe đã thiếu khôn khéo trong lúc tranh thủ sự ủng hộ cho kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự. Hàng vạn người Nhật đã xuống đường biểu tình sau khi dự luật an ninh được Hạ viện thông qua. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đa số người Nhật hiện nay chống đối các dự luật an ninh và tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Abe chưa tới 40%. Sự chống đối đang trên đà gia tăng nhưng vẫn chưa đủ mạnh hoặc được tổ chức để có thể ngăn chặn sự thông qua của các dự luật này tại Thượng viện, nơi mà liên minh của ông Abe đang nắm thế đa số 2/3. Sự chống đối đó cũng không làm giảm bớt lo ngại của các nước láng giềng về điều mà họ cho là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở nước Nhật Bản. Ông Hosaka Yuji, giáo sư chính trị học của Đại học Sejong ở Nam Triều Tiên, nhận định như sau: hai chấm. Ông Abe lên nắm quyền đã 3 năm rồi, mà sự chống cự của dân chúng Nhật Bản bây giờ mới bắt đầu. Nhiều nhà lãnh đạo Á Châu đã thúc giục Thủ tướng Abe trấn an thế giới về những ý định của nước ông trong lĩnh vực quân sự bằng cách đưa ra một lời tạ lỗi thành khẩn về những hành vi tàn ác trong thời chiến khi ông phát biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt. Bây giờ là đến những cái thông tin tràn nhập và phong phú của tuần này về nước Tàu và bọn Việt Nam Cộng sản và Cộng sản sống sót. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI. Thế giới đối mặt với rủi ro Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ được đặt thành là một rủi ro đấy nhỉ. Liên quan đến châu Á, Nhật báo Le Monde trong bài viết mang tựa đề Thế giới trước mối nguy Trung Quốc nhận định việc nền kinh tế khổng lồ châu Á bị chững lại sẽ còn kéo dài, và những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất là các quốc gia xuất khẩu nguyên vật liệu. Một sự sụp đổ gây choáng váng. Trong tháng 7, các cổ phiếu Trung Quốc bị sụt giá mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2009. Chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải bị giảm đến 15%, mặc cho sự can thiệp liên tục của nhà nước để cố trấn an. Và theo các nhà kinh tế, xu hướng này còn tiếp tục trong tháng 8. Thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến thụt lùi vào thứ hai đầu tuần này, lần lượt là 1,11% và 2,72%. Cổ phiếu sụt giá chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy tình thế Trung Quốc đang chậm lại. Patrick Artus, một kinh tế gia trưởng của cơ quan gọi là Natixis, giải thích như thế này: Bắc Kinh run sợ vì các biện pháp để tái thúc đẩy tăng trưởng cho đến nay không còn hữu hiệu nữa. Về mặt chính thức, tổng sản phẩm nội địa GDP Trung Quốc tăng ở mức 7,5% trong quý 2, nhưng nó báo cáo thì vậy, nhưng mà các nhà chuyên gia thì bảo không phải vậy. Các chuyên gia cho rằng mức tăng này không vượt quá từ 4-5% thôi. Adam Slater thuộc Oxford Economics dự báo rằng tăng trưởng chỉ vào khoảng 5% trong những năm tới, kém xa 10% trước khủng hoảng. Đối với các nhà phân tích của cơ quan Natixis, trong thập kỷ tới tăng trưởng Trung Quốc sẽ sụt xuống còn có 3% thôi. Theo chỉ số PMI do cơ quan Market công bố hôm 3 tháng 8, sản xuất công nghiệp Trung Quốc trong tháng 7 đạt mức thấp nhất kể từ 2 năm qua. Tôi nhắc lại là thấp nhất kể từ 2 năm qua. Lý do của tình trạng tăng trưởng chậm lại trước hết là cơ cấu, lỗi cơ cấu. Kinh tế thị trường và định hướng theo chủ nghĩa. Ông Jean-Joseph Boyle, chuyên gia về Trung Quốc và là cố vấn của câu lạc bộ CEPI, giải thích như thế này: tăng trưởng mạnh vào đầu thập kỷ liên quan đến hiệu quả về dân số đi lên cho đến nay nhờ xuất khẩu và đầu tư. Nền kinh tế Trung Quốc đang hướng về một mô hình khác cân bằng hơn dựa trên tiêu dùng, và điều này lại diễn ra vào lúc kho lao động của Trung Quốc bị thiếu hụt do hiện tượng lão hóa dân số, dân tộc già rồi. Lương quân bình tăng 11,6% một năm trong 10 năm qua cũng làm giảm tính cạnh tranh trong xuất khẩu. William de Winter và Christine Pellier của ngân hàng BNP kết luận rằng trước sự thay đổi chủ chốt này, việc kinh tế Trung Quốc hưng lại là điều không thể tránh khỏi. Và đài RFI Pháp chuyển sang một vấn đề khác là hậu quả của cái việc kinh tế Tàu rất hưởng lại như thế, thì là hậu quả là các nước xuất khẩu nguyên liệu thiệt thòi nhất. Hậu quả đối với nền kinh tế thế giới sẽ như thế nào? Hai nhà kinh tế trên cho rằng khó thể hiểu thấu được điều này còn tùy thuộc vào các điều kiện đi kèm quá trình hạ cánh của nước Tàu. Nếu Trung Quốc suy sụp nặng nề cùng với bùng nổ bong bóng nợ nần của các doanh nghiệp, thương mại thế giới sẽ hưởng lại hẳn, đầu tư sẽ giảm. Còn ngược lại, nếu quá trình này diễn ra từ từ, được điều khiển đúng đắn thì tác động sẽ nhẹ nhàng hơn, tức gọi là soft landing đó, hạ cánh êm ái đó. Ảnh hưởng đối với các nước sẽ không giống nhau. bị thiệt thòi nhiều nhất là các quốc gia cung cấp nguyên vật liệu để phục vụ nhu cầu hạ ra sản hạ tầng khổng lồ. Bắc Kinh đã nuốt chửng đến 51% lượng tiêu thụ trên thế giới về than đá, 50% lượng đồng và 11% nhu cầu dầu lửa toàn cầu trong những năm gần đây. Brazil là nước ảnh hưởng nhiều nhất, rồi đến Úc và các nước vùng vịnh. Chúng ta đã nói Brazil ở bên châu Mỹ Latin mà bị ảnh hưởng tốt từ bên tàu. Kịch bản tệ nhất là khi sự suy sụp về kinh tế của Trung Quốc đi kèm với việc Mỹ tăng lãi suất, mà Mỹ sắp tăng lãi suất có thể diễn ra vào cuối năm nay, khiến vốn đầu tư chảy về New York và Washington. Ông Boyer nhấn mạnh hai chấm: ngược lại, việc giá nguyên vật liệu giảm làm các nước tiêu thụ hưởng lợi, tức hầu hết các quốc gia công nghiệp hóa. Điều còn lại là việc giảm giá này có bù đắp được xuất khẩu sang Trung Quốc giảm hay không? Câu trả lời là không. Đối với các đối tác châu Á gần gũi nhất của Bắc Kinh như là Hàn Quốc và Singapore, là New Zealand, mà giá trị xuất khẩu trên GDP lần lượt là 10,1%, 16,7% và 4,2%. Khu vực đồng euro và Hoa Kỳ ít bị thiệt hại nhất vì xuất khẩu sang Bắc Kinh chỉ chiếm có 1,5% và 0,7% của GDP. Theo cơ quan INSEE, nếu nhu cầu nội địa Trung Quốc giảm 3 điểm mỗi năm, tương đương với Pháp mất đi tối đa 0,1 điểm GDP. Tương tự đối với Đức, cho dù Trung Quốc là thị trường xuất khẩu đứng thứ 3 của nước này. Sản xuất công nghiệp giảm nhưng tiêu thụ ở Trung Quốc vẫn duy trì nhờ tiền lương tăng. Như vậy, các tập đoàn nước ngoài trông cậy vào nhu cầu các hộ gia đình Trung Quốc vẫn ít bị thiệt hại. Tuy theo ông Slater, với điều kiện là nhà nước chuyển đổi được mô hình mà không bị trắc trở. Đố chuyển đổi được mô hình đấy. Chẳng hạn xây dựng mạng lưới phúc lợi xã hội để người dân chi tiêu thay vì tiết kiệm. Ở nước Cộng sản không dễ dàng mà xây dựng mạng lưới phúc lợi xã hội đâu nha. Kinh tế Trung Quốc chậm lại cũng sẽ làm thay đổi phân bố sản xuất trên thế giới. Một chuyên gia về Trung Quốc ở cơ quan tư vấn European Council on Foreign Relations là Agatha Katz nhấn mạnh rằng đã bắt đầu rồi, lương tăng khiến các nhà máy Trung Quốc ít tính cạnh tranh hơn đối với các sản phẩm ít giá trị gia tăng. Một phần năng lực sản xuất về chuyển dịch sang các nước giá lao động rẻ. Đó, đúng rồi. Năm 2010, 40% giày hiệu Nike được làm tại Trung Quốc, còn tại Việt Nam chỉ có 13%, nhưng đến năm 2013, tỷ lệ sản xuất tại Trung Quốc giảm còn 30%, ở Việt Nam thì lại tăng vọt lên 42%, tức là Nike nó chạy sang Việt Nam. Khuynh hướng này sẽ tiếp tục, có thể có lợi cho Trung Âu và Đông Âu. Cùng lúc đó, các nhà máy Trung Quốc không còn muốn chỉ là một mắt xích trong dây chuyền, phải tiếp tục nâng chất lên. Như vậy, có nghĩa là Bắc Kinh sẽ ngưng đầu tư ồ ạt ra nước ngoài. Có phải thế không? Đánh dấu hỏi. Theo Lâm Hồng, điều đó chưa hẳn, bởi vì nếu ban đầu Trung Quốc đầu tư để đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu thì nay nhằm đưa các nhãn hiệu của mình chiếm lĩnh những thị trường mới và đa dạng hóa đầu tư. Và bản tin kết thúc bằng một cái tiểu đề mục nói về cái xe hơi hạng sang của Đức. Khi mà kinh tế Trung Quốc suy sụp thì xe hơi hạng sang của Đức bị thiệt hại, trong khi nền kinh tế của tàu bắt đầu lủng củng rồi và xuống dốc rõ ràng như thế rồi thì tiếp tục phất ngàn cờ bành trướng Trung Quốc mộng và thiếu quá dương hoa với khắp thế giới về khả năng quân sự của mình. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á thì Trung Quốc xây xong cảng tàu sân bay lớn nhất thế giới ở Hải Nam nhằm mở rộng sự hiện diện của hải quân và nâng cao khả năng điều quân tác chiến xuống Biển Đông. Chính quyền Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng cảng tàu sân bay lớn nhất thế giới ở đảo Hải Nam. Bến cảng cho tàu sân bay này dài hơn 200 mét và cùng một lúc có thể đón tiếp hai hàng không mẫu hạm. Theo Reuters ngày hôm qua, mùng 4 tháng 8, 2015, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết cảng này bao gồm các bến cảng cho hàng không mẫu hạm, vận tải hàng không và các cơ sở phục vụ huấn luyện. Cho đến nay, Trung Quốc mới chỉ có một hàng không mẫu hạm là có tên là Liêu Ninh. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định đang đóng hàng tàu sân bay thứ hai và có thể chạy bằng động cơ nguyên tử. Theo tiết lộ của báo chí, các ưu tiên chế tạo tàu sân bay và tàu ngầm nguyên tử đang được thực hiện một cách suôn sẻ. Cũng có tin đồn là Bắc Kinh có thể đóng thêm 4 hàng không mẫu hạm nữa. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc tiếp tục thực hiện chương trình tự đóng tàu sân bay và có thể đóng nhiều hàng không mẫu hạm. Trong khi đó, Hoa Kỳ có 10 tàu sân bay đang hoạt động và đang đóng thêm 2 tàu nữa. Các cường quốc khu vực trong tháng gần đây đã chỉ trích chính sách đối ngoại hung hăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Ngay từ năm 2012, Bắc Kinh đã bày tỏ tham vọng trở thành một cường quốc hải quân lớn để bá chủ vùng Thái Bình Dương. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã hối hả bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo cho các khu vực đang có tranh chấp tại Biển Đông. Giới chuyên gia lo ngại Bắc Kinh xây cất các căn cứ quân sự trên, các căn cứ quân sự trên những thực thể này, tức là đảo nhân tạo đó. Không những là tàu cộng giữa hóa riêng ngoài đe dọa thế giới bằng quân sự, mà còn đe dọa thế giới bằng hàng độc, hàng dỗm, hàng giả đấy nghe. Bây giờ tôi đem vào một cái tin rất là ngộ nghĩnh, nó giả cả rượu có chứa Viagra đấy nghe. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát hiện hàng ngàn chai rượu Trung Quốc có chứa Viagra. Trung Quốc vừa tịch thu hàng ngàn chai rượu Liễu Châu miền Nam Trung Quốc, trong đó sử dụng Viagra là một thành phần cho rượu. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm địa phương còn hôm 22 tháng 8 cho biết họ đã tịch thu 5.300 chai rượu và các gói bột có tên là Sildenafil, là một loại thuốc chống rối loạn chức năng cường dương và được bán trên thị trường với tên gọi là Viagra. Giới hữu trách cho biết loại thuốc kích trục trên đã được cho vào 3 loại rượu, nào là bạch tửu, nào là thiên tửu, loại rượu ngũ cốc đắt tiền ở Trung Quốc. Tất cả các chai rượu bị tịch thu đều có quảng cáo về các công dụng ích lợi cho sức khỏe trên nhân loại, trên nhãn chai. Nó quảng cáo rõ ràng chứ chả có dấu giếm gì cả. Tuy nhiên, Viagra vốn được xem là không an toàn cho những người bệnh tim và luật pháp Trung Quốc cấm việc sử dụng Viagra làm phụ liệu cho thực phẩm. Công an đang tiếp tục điều tra hai nhà máy Guikun và Daeshun ở Liễu Châu, nơi có số rượu bị tịch thu nói trên. Tổng trị giá giá hàng bị tịch thu lên đến 113.000 đô la. Vụ việc này gây thêm quan ngại về độ an toàn trong thực phẩm Trung Quốc đâu. Cũng có nhiều tai tiếng trong năm gần đây, đặc biệt sau khi giới chức trách tỉnh Hồ Nam tịch thu hàng trăm tấn thịt thối. Ôi giời ơi, hàng trăm tấn thịt thối đã được trữ đông lạnh lên đến 40 năm và được nhập lậu qua ngã Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Đây là chúng ta thấy là anh tàu là, trong khi anh ấy là mối họa của cả loài người thế, thì anh bị cả thế giới cô lập đối phó. Và tuần trước tôi đã loan cái tin rằng nước Mỹ đã tranh thủ được Thổ Nhĩ Kỳ làm đồng minh, và Thổ Nhĩ Kỳ là cái lưng của Hồi giáo cực đoan ở Uyghur đang đòi độc lập tự trị đối với tàu cộng. Cho nên khi mà Mỹ kết đồng minh được với Thổ Nhĩ Kỳ và giúp Thổ Nhĩ Kỳ đánh cái bọn Hồi giáo quá, và thì lập tức là người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình trước sứ quán của tàu cộng, phản đối cái việc là tàu cộng cấm nhịn ăn trong cái ngày lễ Ramadan của tháng trước của họ. Và bây giờ anh tàu bắt đầu sợ rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Bắc Kinh đề nghị Mỹ giúp chống Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương. Bản tin Reuters ngày hôm nay mùng 5 tháng 8 2015 loan báo chính quyền Trung Quốc đã đề nghị Washington giúp chống lại các thành phần Hồi giáo cực đoan có vũ trang tại Tân Cương. Theo Bắc Kinh, đây cũng là mối đe dọa cho an ninh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ người ta đủ sức, người ta đối khó quá mới thì ta phải giúp anh chống lại Hồi giáo Tân Cương là vì an ninh của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố mối họa khủng bố mỗi ngày một phức tạp và nghiêm trọng hơn. Do đó, Trung Quốc nhấn mạnh đến tính chất nghiêm trọng của mối đe dọa mà tổ chức MITO và nhiều tổ chức khủng bố khác thuộc Đông Thổ Nhĩ Kỳ đang đè nặng lên Trung Quốc, lên Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Và Trung Quốc thỉnh cầu Hoa Kỳ hỗ trợ mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để chống lại những lực lượng khủng bố của tổ chức Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Trên đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra vào chiều tối hôm qua sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình với đồng nhiệm Hoa Kỳ là bà Tina Karanau, phụ trách cơ quan chống khủng bố của Bộ Ngoại giao. Theo chính quyền Bắc Kinh, phong trào Hồi giáo cực đoan Đông Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Mito đang mộ binh trong cộng đồng người Uyghur, sắc tộc Hồi giáo chiếm đa số tại Tân Cương, tỉnh Viễn Tây Trung Quốc. Những người đó được gửi sang Syria và Iraq để đào tạo thành quân thánh chiến, và Hoa Kỳ đã đưa tên của tổ chức Đông Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách các tổ chức khủng bố năm 2002. Đưa vào, bây giờ đưa ra mấy hồi, nếu mà nó giúp Hồi giáo Tân Cương mà đòi tự trị chống lại Tàu Cộng ha. Reuters trích nhận định của nhiều chuyên gia nước ngoài cũng như một số quan chức Mỹ nghi ngờ về khả năng gây ảnh hưởng cũng như tầm cỡ tổ chức mà chính quyền Trung Quốc gán cho tổ chức Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Anh biết là anh yếu chẳng nào. Và nó tiếp tục diễu võ dương ngoài. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói, quân đội Trung Quốc muốn mở rộng không lực để đối phó với Việt Nam. Trong phúc trình được không được công bố công khai, Học viện Tư lệnh Không quân Trung Quốc liệt kê Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam là các mối đe dọa đối với không phận quân sự của Bắc Kinh cho tới năm 2030. Theo tường thuật của hãng thông tấn Kyodo vừa được báo chí Ấn trích dẫn. Ngoài ra, báo cáo cũng nhắc tới hai chuỗi đảo chiến lược là các khu vực phòng không chính yếu của Trung Quốc trong tương lai. Chuỗi đảo đầu tiên nối liền Okinawa, Đài Loan và Philippines được nói là khu vực mà giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc xem là thành trì phòng thủ quan trọng, nhất là để chống lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ. Chuỗi đảo thứ nhì bao gồm một vùng rộng hơn, trải dài từ chuỗi đảo Izu của Nhật tới đảo Guam và ra tận Tân Guinea mà theo báo cáo là có thể sẽ được Trung Quốc dùng để mở các cuộc tấn công. Giữa lúc kế hoạch khuếch trương của Hải quân Trung Quốc với một tàu sân bay thứ nhì và một máy bay ném bom mới đang khiến thế giới chú ý, cuộc khảo sát vừa kể cho thấy không lực Trung Quốc cũng đã khởi sự phát triển một sách lược mở rộng tương tự. Cuộc nghiên cứu kêu gọi chính phủ Trung Quốc đầu tư 9 loại trang thiết bị chiến lược để đối phó với các mối đe dọa. Trong số thiết bị đó có các phi đạn hành trình cao tốc phóng từ trên không, các máy bay vận tải cỡ lớn, máy bay chiến đấu thế hệ mới, máy bay tấn công không người lái, các vệ tinh không quân và các loại bom đạn tự hoạt. Ghê quá, danh từ bây giờ ghê quá, bom đạn tự hoạt, các cụ, bom đạn tự hoạt có điều khiển chính xác. Phúc Trình nói quân đội hùng mạnh của Trung Quốc cần mở rộng khả năng giám sát trên không và khả năng tấn công tới vùng Tây Thái Bình Dương, bao gồm các khu vực gần Nhật Bản. Phúc Trình cho viện nghiên cứu của tổ chức chuyên đào tạo lãnh đạo cho không quân Trung Quốc soạn thảo từ tháng 11 năm ngoái. Báo cáo của học viện này cũng đề nghị hợp tác giữa không quân với hải quân để tăng cường khả năng phòng không trong vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc lập ra ở biển Hoa Đông cách đây 2 năm và nhấn mạnh tới nhu cầu gia tăng hoạt động tập huấn hỗn hợp. Và thế giới người ta đánh giá rằng tiến độ dự án hiện đại hóa không lực Trung Quốc hiện đang chậm lại hơn so với dự kiến. Và anh càng bắn nhắn thì càng làm cho người ta tăng cường cái khả năng đối phó của người ta mà thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngưng các hành động có vấn đề ở Biển Đông. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Ngoại trưởng John Kerry đã nêu lên quan tâm của ông với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trên lề các buổi họp của 10 nước thành viên ASEAN đang diễn ra ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi mà các căng thẳng ở Biển Đông đã trở thành trọng tâm của các cuộc họp quy tụ các ngoại trưởng ASEAN mà Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng Trung Quốc được mời tham dự. Vẫn theo giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry nói với ông Vương Nghị rằng mặc dù Washington không ngả với bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ mong muốn các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Kerry cũng lặp lại mối quan ngại của Mỹ về việc quân sự hóa các cơ sở đã xây trên các đảo mà Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, và khuyến khích Trung Quốc cùng với các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển có tính chiến lược này, hãy ngưng mọi hoạt động mà ông miêu tả là có vấn đề để tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề. Trong diễn văn đọc tại hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN và Hoa Kỳ tải lên trên mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ sáng nay, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ chia sẻ mong muốn của nhiều nước hội viên ASEAN là duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong những lời phát biểu ngắn với báo chí sau các cuộc thảo luận với ông Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Trung Quốc sẽ nói Trung Quốc sẽ theo đuổi các cuộc thảo luận hòa bình để giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Cách đây 2 ngày, ông Vương cũng đã bác bỏ trước những lời kêu gọi của các bên hãy đóng băng các hoạt động ở Biển Đông và nói rằng đó là điều không thực tiễn. Hãng tin AP tường thuật rằng ông Vương không tỏ dấu hiệu nào cho thấy lập trường của ông đã lung lay phần nào sau khi nói chuyện với ông Kerry. Ông nói với các nhà báo rằng các nước bên ngoài nên ủng hộ kế hoạch của Bắc Kinh và ASEAN đẩy nhanh các cuộc thương thuyết để đạt một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đã gần hoàn tất dự án xây một phi đạo dài 3.000 mét trên một trong bảy đảo mà họ mới tạo ra ở quần đảo Trường Sa. Trong bài diễn văn, Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định rằng ASEAN nằm ở tâm điểm của cấu trúc đa phương vùng Á Châu Thái Bình Dương và đó chính là khu vực mà Hoa Kỳ muốn duy trì sự hiện diện của mình. Ông nêu bật sự thiết yếu của khối ASEAN trong việc duy trì một hệ thống dựa trên pháp luật ở châu Á, bảo đảm tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, phải có tiếng nói trong việc giải quyết những thách thức chung, kể cả trong lĩnh vực phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, nạn buôn người và bảo vệ môi trường sinh thái ở trên biển. Anh ngoại giao Xuân Thu Chiến Quốc của anh Tàu ngộ lắm. Lúc thì nó gân, lúc thì nó thụt, nó thụt, rất là ngộ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, Bắc Kinh tuyên bố đã ngừng cải tạo Biển Đông, nhưng mà dư luận vẫn hoài nghi. Bị đá kích về hành động bồi đất đảo nhân tạo, bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Trung Quốc vào hôm nay mùng 5 tháng 8 2015 đã khẳng định rằng Bắc Kinh đã dừng nhé, trong mà kép lắm, tức là stop đó, đã dừng việc cải tạo đất ở Biển Đông. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Vương Nghị đã vấp phải nhiều phản ứng hoài nghi. Phát biểu với một số phóng viên tại thủ đô Malaysia, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, nguyên văn nha, Trung Quốc đã dừng lại rồi, quý vị xem, ai đang xem mà xem đây, ai đang xây dựng ấy, hãy lấy máy bay ra xem tận mắt đi. Ông thách thế kìa quá. Tuyên bố với các nhà báo là như vậy, nhưng một nguồn tin ngoại giao Đông Á cho biết là trong một cuộc họp với các đối tác, ông Vương Nghị đã xác nhận rằng Bắc Kinh vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch xây dựng trên các hòn đảo mới bồi lấp ở khu vực quần đảo Trường Sa. Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippe Chatrier đã vạch trần âm mưu của Trung Quốc khi nhận định rằng sở dĩ Bắc Kinh dừng công việc bồi lấp đó là vì họ đã, trong ngoặc kép, đã chuyển sang giai đoạn 2, tức là xây dựng cơ sở trên đảo đã bồi lấp xong. Nó nói là bồi lấp xong rồi, nhưng tức là nó không phải là nó ngưng. Nếu nó bảo là nó xong rồi và bây giờ nó xây dựng cái cơ sở trên cái bồi lấp đó, đấy là cái lối ăn ngang nói ngược, gian gian là lận của anh Tàu, là chuyên gia về cái lối ăn ngược nói xuôi. Một trong những nước gây gắt tố cáo Trung Quốc là Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc vụ Nhật Bản Minoru Kyuchi, trưởng đoàn Nhật Bản tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần này, đã cho biết là ông quan ngại sâu đậm trước các hoạt động cải tạo đất trên quy mô lớn, việc xây dựng các tiền đồn và sử dụng các cơ sở này vào mục tiêu quân sự. Về chính trị, về kinh tế, về quân sự, thế giới đang lần lượt đối phó mọi mặt đối với tàu cầu. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. IMF là quỹ tiền tệ quốc tế đó, xem xét cái vai trò của cái đồng nhân dân tệ của tàu cộng trong cái quy chế gọi là quyền rút vốn đặc biệt. Quỹ tiền tệ quốc tế ngày hôm qua, mùng 4 tháng 8 năm đã ra thông báo mặc dầu việc sử dụng đồng tiền chung quốc gia tăng trong giao dịch quốc tế, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để cho IMF có thể chấp nhận nhân dân tệ như một trong những đồng tiền tham khảo của định chế này. Là nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới, Trung Quốc có tham vọng mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ bên ngoài biên giới, đặc biệt là đưa đồng tiền này vào trong cái quyền rút vốn đặc biệt đơn vị tính toán tiền tệ của IMF, hiện bao gồm bốn ngoại tệ là đô la Mỹ là 1, euro là 2, đồng bảng Anh là 3 và đồng yên của Nhật là 4. Một quan chức cao cấp của IMF xin ẩn danh cho AP biết vào tháng 11 năm nay, nhân cuộc họp tổng kết 5 năm hoạt động, Hội đồng Quản trị đại diện cho 188 thành viên IMF sẽ ra quyết định cuối cùng về việc có đưa nhân dân tệ vào cái quyền rút vốn đặc biệt hay không. Trong bản báo cáo được bộ công bố ngày hôm qua, IMF nhận định rằng việc sử dụng nhân dân tệ trên phạm vi quốc tế đã gia tăng, cho dù mức khởi đầu rất thấp. Theo định chế này, nhân dân tệ đủ tiêu chuẩn là một đồng tiền dùng trong xuất khẩu nhờ sức mạnh thương mại của Trung Quốc. Tuy nhiên, để trở thành một ngoại tệ tham khảo thì phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nữa. Một trong những điều kiện cơ bản là phải xác định xem liệu nhân dân tệ có phải là một đồng tiền được tự do sử dụng hay không. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn kiểm soát chặt chẽ khả năng chuyển đổi của nhân dân tệ, và Hoa Kỳ đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc cố tình kìm giữ đồng tiền quốc gia ở mức thấp nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Đúng, nó cái gì Hoa Kỳ bảo lên tăng giá lên nó cũng không chịu tăng. Vừa qua IMF nhận định rằng đồng tiền Trung Quốc không bị kìm giá nữa. Anh bắt đầu không bị kìm giá chứ anh chưa nữa là anh sẽ tăng. Thế nhưng Trung Quốc còn rất nhiều việc phải làm để thông báo cho Hội đồng Quản trị về việc đưa nhân dân tệ vào rổ tiền tệ quyền rút vốn đặc biệt. Cuối tháng 5, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã đồng ý, trước cái G8 thì khai trừ Nga rồi còn có G7 rồi, đồng ý hỗ trợ dự án đưa đồng tiền Trung Quốc vào quyền rút vốn đặc biệt, nhưng lưu ý không nên vội vã thực hiện ngay. Lần gần đây nhất, cái rổ tiền tệ của cái quyền rút vốn đặc biệt được sửa đổi vào năm 2000 khi đồng euro thay thế cho đồng franc và của Pháp và đồng mark của Đức. Bất kể Hội đồng Quản trị của IMF vào tháng 11 tới đây có đồng ý tiếp nhận nhân dân tệ hay không, thì từ nay đến tháng 9 năm 2016, cái rổ tiền của quyền rút vốn đặc biệt vẫn chỉ có bốn ngoại tệ là đô la Mỹ, euro, bảng Anh và đồng yên của Nhật. Đây là thời gian cần thiết để thị trường thích ứng với khả năng thay đổi. Thế là đối ngoại. Bây giờ bắt đầu vào đến đối nội, thì có một sự gọi là thỏa hiệp mới giữa Vatican và Bắc Kinh. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Trung Quốc tấn phong một giám mục được Vatican chấp thuận. Lần đầu tiên từ 3 năm nay vào hôm qua, mùng 4 tháng 8 2015, Trung Quốc đã cho tổ chức lễ tấn phong một giám mục, đặc biệt là vị tân giám mục Trung Quốc là một người được Bắc Kinh chọn lựa nhưng cũng được Vatican chuẩn y. Tân giám mục Giuse Trương Nhân Ngân Lâm được tấn phong ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, và buổi lễ diễn ra dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của một lực lượng an ninh hùng hậu. Theo hãng tin Pháp AFP, công an đã bao kín khu vực nhà thờ cử hành lễ, chỉ cho vào dự những người có giấy phép đã được cấp từ nhiều tuần lễ trước. Theo giới quan sát, buổi lễ tấn phong hôm qua là một thước đo tình trạng quan hệ Bắc Kinh-Vatican, phải trở ngược về năm 2012 mới thấy một giám mục được tấn phong ở Thượng Hải, nhưng ngay sau đó vị giám mục mới đã bị bắt giữ, vừa mới tấn phong bị bắt giữ liền. Là người, đây là nói về cái chuyện kia ông đó, là người được cả Bắc Kinh lẫn Vatican đồng ý, vị tân giám mục đó đã công khai phủ nhận thẩm quyền của Hội Công giáo yêu nước ngay trong buổi lễ thụ phong. Sau hành động đó, vị giám mục đã bị quản thúc tại gia cho đến nay. Án về chính hãng tin Công giáo UCA News cho biết là giám mục Trương Ngân Lâm đã nằm trong danh sách ba người được Vatican chấp nhận trước được Hội đồng Công giáo yêu nước chuẩn chọn. Chủ trì buổi lễ tấn phong hôm qua có ba giám mục khác từng được Vatican chuẩn y. Đối với giới phân tích, khi để cho ba vị giám mục này chủ tọa lễ tấn phong, giám mục Trương Ngân Lâm Bắc Kinh đã tung tín hiệu hòa dịu hướng về tòa thánh Vatican. Trước đây, sự hiện diện của một giám mục không được tòa thánh công nhận là một hành động khiêu khích. Theo AFP, có khoảng 100 linh mục có mặt trong lễ tấn phong hôm qua, trong đó có một số linh mục Trung Quốc sống tại Mỹ, tại Ý, đã được trở về để dự lễ. Thế lãnh tàu bây giờ sang đến vòng vây tàu thì người ta đang nói đến cái đàm phán TPP. Bản tin ngày 4/8/2015 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Mỹ, đàm phán TPP tiến triển tốt đẹp. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay cho biết 12 nước trong cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại TPP đã có được những tiến bộ tốt đẹp hướng tới một thỏa thuận chung cuộc, nhưng vẫn còn một số chi tiết cần được giải quyết. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hiệp định TPP chẳng những tạo ra những cơ hội kinh tế cho các nước trong cuộc mà còn được dùng để chứng tỏ sự ủng hộ đối với sự cai trị tốt đẹp, sự minh bạch và sự làm việc với tinh thần trách nhiệm. Ông Kerry đã công du 3 nước Đông Nam Á để thúc đẩy cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ với các nền kinh tế Á Châu. Ông đến Kuala Lumpur tới thứ ba và sẽ tham dự một diễn đàn của khối ASEAN tại thủ đô Malaysia vào ngày 3. Cuộc đàm phán TPP đã kéo dài nhiều năm và tuần qua các vị bộ trưởng thương mại đã không đạt được thỏa thuận chung trong cuộc thương thuyết tại Hawaii. Ngoại trưởng Kerry nói rằng TPP sẽ nâng cao các tiêu chuẩn qua việc đòi hỏi các nước tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế về lao động và môi trường, đòi hỏi các công ty do nhà nước làm chủ phải cạnh tranh công bằng với khu vực tư và đòi hỏi các doanh nghiệp không được sử dụng lao động dưới tuổi luật định và phải bảo đảm an toàn, sân chơi rộng mở và bằng phẳng. Ông cũng đề cập tới kế hoạch mới của Tổng thống Barack Obama nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon của các nhà máy điện ở Mỹ và cho rằng giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu là thay đổi chính sách năng lượng và vấn đề này là một cơ hội kinh tế vô cùng lớn lao. Một vấn đề chính khác mà Ngoại trưởng Kerry sẽ bàn tới trong chuyến công du Đông Nam Á là vụ tranh chấp Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây những hòn đảo nhân tạo trong vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo lên nhau. Sau khi tới Kuala Lumpur, Kerry sẽ đến thăm Hà Nội để tham dự những sự kiện đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Đó, bây giờ là sang đến Việt Nam nha. Ở tiếng ngày hôm nay của Đài Loan Phi Pháp, lịch trình làm việc của Ngoại trưởng Kerry tại Việt Nam. Ngày 7/8, ông Kerry tới Việt Nam và sẽ có nhiều cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam như Chủ tịch nước Trần Tấn Sang, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Ngoại trưởng Mỹ gặp và hội đàm với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh. Theo Washington, ông Kerry có quan hệ đặc biệt với Việt Nam và nhân chuyến công du lần này, ông sẽ thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam nhiều chủ đề, từ hợp tác giáo dục cho đến hồ sơ biến đổi khí hậu, an ninh khu vực và nhân quyền. Đây cũng là dịp để hai bên kỷ niệm 20 năm thiết lập một quan hệ ngoại giao. Hoa Kỳ hy vọng tăng cường quan hệ song phương hợp tác với Việt Nam trên các vấn đề khu vực, hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP, về hồ sơ Biển Đông. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chương trình nghị sự hai bên cũng sẽ thảo luận vấn đề nhân quyền và vấn đề quyền lao động. Khi được hỏi về khả năng bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương, việc Hoa Kỳ giúp đỡ lực lượng tuần duyên Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, do cấm vận vũ khí được bãi bỏ một phần, nên Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra trên biển. Hiện chưa có triển vọng thay đổi chính sách này do vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể trên những lĩnh vực quan trọng, bao gồm cả nhân quyền. Tuy nhiên, Washington đã tìm cách giúp đỡ các nước duyên hải trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để nâng cao khả năng thực thi pháp luật trên biển, đối phó với các thảm họa thiên tai, bảo đảm an ninh và an toàn những vùng biển của các nước này. Đó là khung cảnh như thế. Thì bây giờ đến cái cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cộng sản Việt Cộng nó như thế nào? Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua đăng một bài của phóng viên Cát Linh đặt vấn đề là ý thức hệ và lợi ích quốc gia, bên nào trọng, bên nào kinh. Tức là ký giả này nhắc lại cái chuyện ông Ted Oshios gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Lý Đơn Sài Gòn hôm Chủ nhật 12 tháng 7 và đặt vấn đề là ý thức hệ và quyền lợi ích quốc gia, cái nào quan trọng hơn. Là vì ông nói rằng thì gạt các cái sự khác biệt ý thức sang bên để mà có bằng ra tốt đẹp với Việt Cộng. Trong cuộc họp với báo giới Hà Nội về chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng, một lần nữa ông Ted Rogers, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhắc lại rằng nước Mỹ không có chính sách muốn can thiệp và thay đổi hệ thống chính trị của các quốc gia nào. Còn trong buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lít Sài Gòn, thủ phủ của Việt, người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, cũng nhận được câu hỏi rằng liệu nước Mỹ sẽ có chính sách gì để thay đổi hệ thống chính trị chính quyền tại Việt Nam hay không? Câu trả lời của ông là, điều này không phải là chính sách của nước Mỹ. À, và đặt vấn đề như thế rồi thì có những luật gia chính trị cò mồi như là giáo sư Tạ Văn Tài cũng lại nói là, thì là luật của nước Mỹ là có cái luật là luật trung lập, nó không cho phép là ban giao với người ta mà là luật của người ta, và là phải tôn trọng quyền lợi quốc gia của nhau. Ông Tạ Văn Tài ông ấy nói về neutrality act này vân vân, nhưng mà tôi lấy làm buồn cho ông Tạ Văn Tài là không biết là ông xa Việt Nam lâu ngày ông quên tiếng Việt thì sao rồi mà ông gọi Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó là Đảng Việt Nam. Khổ lắm, tên người ta như thế. Tôi gọi tên ông Tạ Văn Tài mà tôi gọi lộn ông Tạ Văn Tồi thì ông có buồn không? Đảng Cộng sản Việt Nam ông gọi là Đảng Việt Nam, xin lỗi ông. Đấy là tóm lại là mấy ông cò mồi này biện bạch cho cái việc là nước Mỹ có thể gạt vấn đề khác biệt ý thức hệ sang một bên để giao thương tử tế với bọn Việt Nam Cộng sản. Và hôm nay tôi có một tài liệu đặc biệt về cái tại sao mà có cái trò mà gác ý thức hệ sang một bên để vì quyền lợi ích quốc gia của Mỹ và Việt Cộng mà có những cái trò biểu diễn là Viva Vivus trong ngày sắp tới, trong ngày vừa qua giữa Nguyễn Phú Trọng vân 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 vân. Thì đài BBC hôm nay chúng ta cho chúng ta một tài liệu tuyệt vời về cái chuyện là Hà Nội đã mua ảnh hưởng ở Washington như thế nào, tức là nó vạch trần cái lobby của Việt Cộng như thế nào để được Nguyễn Phú Trọng được tiếp và tòa Bạch Ốc, rồi thì có những cái trò mà gác ý thức hệ sang một bên như thế nào. Tôi sẽ đọc nguyên văn cái bản tin của đài BBC ngày 5 tháng 8 2015. Hà Nội đã mua ảnh hưởng ở Washington như thế nào, và tài liệu này do nhà báo Mỹ có tên là Greg Rushford, chuyên viết phóng sự điều tra về chính trị trong một dịp quốc tế, vào hôm 4 tháng 8 có bài đăng trên trang rushfordreport.com của ông có tựa đề là How Hanoi Buys Influence in Washington DC, Hà Nội mua ảnh hưởng ở Washington như thế nào. Bài viết mô tả điều được cho là việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã âm thầm mua ảnh hưởng trong một kép nhằm thúc đẩy nghị trình ngoại giao của Hà Nội ở Washington, và trong một kép chiến dịch vận động tinh vi này dường như đã và đang có kết quả. Đài BBC xin điểm lại nội dung chính của bài cùng quý vị. Xin lỗi là tôi sẽ đọc nguyên văn và tôi đọc chậm chậm và tôi sẽ nhắc lại những cái đoạn quan trọng. Tuy rằng bài này rất dài, nhưng vì thế cho nên tôi cắt ngắn cái bản tổng hợp tin tức này để công bố nguyên văn cái tài liệu rất là ly kỳ này. Bài viết mở đầu bằng việc đề cập tới chuyến công du tới Việt Nam trong tuần này của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry với nghị trình chính được dự kiến là tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh quốc phòng. Chuyến đi diễn ra sau gần đúng một tháng kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thống Obama hồi tháng 7. Nhà báo Rushford mô tả về điều mà ông gọi là trong hàng kép chuyện thường gặp trong chủ đề nhân quyền, vốn là cái gai lớn trong quan hệ Mỹ-Việt. Tác giả nói, ông hy vọng là vào tuần này, Bộ Công an Việt Nam sẽ hành xử tốt hơn hồi tháng 5, khi cố vấn hàng đầu về nhân quyền của ông Kerry là ông Tom Malinowski thăm Hà Nội. Chỉ sau 2 ngày ông Malinowski có buổi làm việc hữu ích với giới chức ở Hà Nội, thì blogger Anh Chí, tức là Nguyễn Chí Tuyến, bị một nhà bất đồng chính kiến đã bị người ta đánh đổ máu. Sau cuộc gặp gỡ với ông Obama ở Washington, ông Nguyễn Phú Trọng có bài diễn văn tại một viện nghiên cứu có ảnh hưởng là Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS. Đặc đến đây thì tôi nhớ lại, trước khi cái cuộc vận động này thì luôn thường xuyên có cái cuộc hội thảo hội luận ở cái trung tâm CSIS này về vấn đề Biển Đông, về quan hệ Mỹ Tàu, về quan hệ Mỹ về Tàu ông với là, mà tôi luôn luôn là tôi thấy hội thảo vô ích, có tính cách cò mồi. Và quả nhiên bây giờ đã bộc lộ ra rõ ràng là cái trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược CSIS này đang làm cò mồi cho Việt Tàu. Bây giờ tôi tiếp tục cái tài liệu này. Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược CSIS nơi ông Trọng nói, tôi khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề quyền con người, bảo vệ và tăng cường quyền con người là mục tiêu chính của chính phủ Việt Nam. Đấy là lời của Nguyễn Trọng Lũ nói tại CSIS. Và đây nhà báo Rushford công bố một cái mà ông gọi là sự cố xấu xí, tức là chuyện gì đã xảy ra trong cái buổi mà gặp gỡ của Nguyễn Phú Trọng ở CSIS. À, chỉ ngay trước khi ông Trọng đọc diễn văn ở cái CSIS đó, thì đã có một sự cố mà tác giả mô tả là xấu xí đã xảy ra. Sự cố này cho thấy những gì thực sự diễn ra khi giới chức Hoa Kỳ và Việt Nam khen Việt Nam có tiến bộ nhân quyền rõ rệt. Hơn nữa, sự việc đáng hổ thẹn tại CSIS cho ta thấy một chỉ dấu về việc Đảng Cộng sản đã âm thầm mua ảnh hưởng nhằm thúc đẩy nghị trình ngoại giao ở Washington như thế nào. Đây là chiến dịch vận động tinh vi dường như có kết quả, theo tác giả của ông Rutherford đó. Hà Nội dường như biết được rằng ở Washington có tiền là được việc, tức là cái tiếng Mỹ là money talks. Sự cố mà BBC thuật lại cái sự cố mà Rutherford đã nêu ra, sự cố mà tác giả mô tả là giới an ninh Việt Nam tác nghiệp ngay trên đất Mỹ, xảy ra khi một công dân Mỹ tới nghe ông Trọng nói tại CSIS đã bị đưa ra ngoài tòa nhà mặc dù có tên trong danh sách khách mời tham dự. À, cái nhân vật mà bị mời ra này là ai? Là một nhân vật rất quen thuộc với Exodus của chúng ta. Đó là bác sĩ Nguyễn Thế Bình của cái cao trào nhân bản mà do bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, bác sĩ Nguyễn Quân lọt lobby ở bên hải ngoại và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là đấu tranh trong nước. Bây giờ nạn nhân của cái việc mua chuộc CSIS của Việt Nam Cộng sản là bác sĩ Nguyễn Thế Bình. Bác sĩ Nguyễn Thế Bình đã từng tham dự nhiều sự kiện tại CSIS, đã bị một thành viên cao cấp của CSIS là ông Murray Hebel cùng với một nhân viên an ninh của viện nghiên cứu này yêu cầu rời tòa nhà. Tác giả Rutherford cho biết nhân viên an ninh của phía Việt Nam nhé, nhân viên an ninh của phía Việt Tổng đó, không cho phép bà Bình nghe bài diễn văn của ông Trọng, và rằng khi bà đi lên phòng để dự sự kiện này thì được thông báo rằng bà là diện không được tiếp đón, mà tiếng Mỹ nó gọi là persona non grata, không được hoan nghênh. Ông Hebert nói với bà Bình, đây là cái ông cò mồi ông của CSIS đó. Ông Hebert nói với bà Bình rằng ông đã cố gắng giải thích với giới an ninh Việt Nam mà vẫn chẳng có ích gì. Ông Hebert đã xin lỗi bà Bình và thừa nhận rằng việc CSIS chịu áp lực khiến phải hành động như vậy là sai. Theo tác giả là ông Rutherford đó, ông Yebe, người có thâm niên trong nghề báo và từng làm cho Fast Economic Review và The Wall Street Journal, đã nói thẳng về vi phạm nhân quyền ở Thái Lan và Malaysia khi làm việc tại CSIS. Tại viện nghiên cứu này, ông phụ trách nhiều blog viết chỉ trích thực trạng nhân quyền tại Việt Nam mà tác giả là các nhà quan sát có tên tuổi. Tuy nhiên, ông Hebe dường như đã và đang cẩn trọng không để làm quá mất lòng nhà chức trách tại Hà Nội. Ông là đồng tác giả của một nghiên cứu năm 2014 đề cập tới các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam một cách hơi nương tay, trong khi hoàn toàn không được thẳng thắn về việc chính phủ Việt Nam trả tiền cho điều này đó. Đó, tôi hỏi là có trả tiền, nói quanh quanh nhưng mà cũng gián tiếp nhìn nhận là có được Việt Cộng nó trả tiền. Hoàn toàn không được thẳng thắn về việc chính phủ Việt Nam đã có trả tiền cho điều này. Nhà báo Rutherford cho biết, ông đã liên lạc với viện CSIS để cho họ có cơ hội giải thích sự cố xảy ra với bà Bình. Và ông Yebe đã từ chối để phỏng vấn mặc dù đồng ý nhận câu hỏi qua email. Tuy nhiên, người phụ trách truyền thông của CSIS đã gửi cho ông Rutherford một email nói rằng ông đã khuyên ông Eber cắt đứt liên lạc với ông Rutherford. Câu trả lời của ông Eber qua email không nói là những gì xảy ra với bà Bình không phải là như vậy, và ông đã giảm thiểu sự cố làm chìm xuống, giảm thiểu sự cố, mặc dù nói rằng bà Bình đáng ra phải được phép dự sự kiện này. Và bài báo tiếp tục, bài của BBC tiếp tục với giới thiệu đề mục là kẻ thù, bà Bình là kẻ thù của nhà nước cho nên không được dự. Theo tác giả, ngoài thành công về mặt chuyên môn tại một trung tâm y khoa quân đội có tiếng tại Hoa Kỳ, bà Bình bị giới an ninh Việt Nam để mắt tới vì các hoạt động riêng khác. Theo tác giả, bà Bình làm việc về các chủ đề nhân quyền tại châu Á với một số tổ chức có tiếng như là Human Rights Watch và Amnesty International. Bà đã ra làm chứng trước Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ và tham gia nhiều buổi điều trần khác. Mà cái này mới là quan trọng, là bà vào sổ đen là vì cái này nè, là cái hôm mà thằng Trọng Lũ nó sang Toàn Quốc thì bà có ra dự đám biểu tình ở bên ngoài. Vào ngày 1 tháng 7, bà Bình cùng với các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam được mời vào Tòa Bạch Ốc, nơi bà đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng An ninh Quốc gia về cách ông Obama bàn thảo về nhân quyền với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào vào ngày 7 tháng 7 tại Phòng Bầu Dục, tức là vào trước Trọng Lũ. Nhưng mà đến cái ngày Trọng Lũ thì bà lại đi biểu tình đấy cả. Tiếp tục, cũng có thể là trong khi hai nhà lãnh đạo đang họp ở Nhà Trắng thì bà Bình có lẽ đã bị giới chức Việt Nam tại đại lộ Pennsylvania và công viên Lafayette chụp hình khi bà cùng hàng trăm người Mỹ gốc Việt biểu tình ôn hòa phản đối việc Việt Nam thiếu dân chủ. Tôi nhắc lại nha. Cũng có thể là trong khi hai nhà lãnh đạo đang họp ở Nhà Trắng thì bà Bình có lẽ đã bị giới chức Việt Nam tại đại lộ Pennsylvania và công viên Lafayette chụp hình khi bà cùng hàng trăm người Mỹ gốc Việt biểu tình ôn hòa phản đối việc Việt Nam thiếu dân chủ. Tác giả cho biết ông đã gửi, tức là ông Rutherford đã gửi thư tới đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ là ông Phạm Quang Vinh để tìm kiếm một lời xin lỗi về sự cố bà Bình bị đuổi khỏi CSIS, nhưng đại sứ Vinh đã không trả lời. Đến đây thì tôi có lời cảnh báo cái cậu Vinh này, đã chờ xem phản ứng của người Việt, người Mỹ gốc Việt. Ra trong một cái là bài báo cũng lại nhắc là một cái sự kiện khác là cái về có dính líu tới cụ Hạ Vũ, là trong một cái hội luận trước đó của CSIS thì có Hạ Vũ, và cụ Hạ Vũ đã đặt vấn đề tù nhân chính trị, và CSIS là tên Phạm Quang Vinh này nó trả lời thẳng thắn là không có tù nhân chính trị. Vào ngày 24 tháng 3 2015, đại sứ Vinh tham gia với tư cách khách mời bàn tròn thảo luận tại CSIS do IEB thủ chủ tọa. Ông Vinh tỏ ra bất bình khi bị cựu tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ hỏi rằng bao giờ thì Việt Nam ngưng bỏ tù những công dân mà tội của họ là chỉ trích Đảng Cộng sản. Ông Vinh khó chịu và phản hồi rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị và đã tránh nhìn vào mắt của ông Cù Huy Hà Vũ. Tác giả Rutherford so sánh như thế này, khẳng định rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị, giống như nói rằng ở Pháp không có format. Câu này rất là dí dỏm. Khẳng định rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị, giống như nói rằng ở Pháp không có format. Trong khi không nằm trong danh sách khách mời tham dự buổi nói chuyện của Tổng Bí thư Trọng tại CSIS, ông Vũ đã được mời tới Tòa Bạch Ốc vào ngày 1 tháng 7, nơi ông cùng với bà Bình và những người khác, trong đó có Angelia Huỳnh và Hoàng Tư Duy. Hãy tưởng tượng xem giới chức tình báo Việt Nam nghĩ gì trong đầu khi họ đọc thấy tin đưa về cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc vào hôm đó. Và câu hỏi đặt ra là vì sao một nhà nghiên cứu chính trị của CSIS được nể trọng lại tránh các câu hỏi trực tiếp liên quan tới thực trạng nhân quyền tại Việt Nam? Tác giả hỏi trước khi tự trả lời rằng sự nghi ngờ phát sinh là có cái gì đó liên quan tới tiền bạc, có cái gì đó liên quan tới tiền bạc, và đây là mua như thế nào nhá.
Hà Nội đã và đang chi khoảng 30.000 USD mỗi tháng cho Podesta Group. Cái này thì tôi nhớ rằng anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng anh đã tố cáo rồi. Cái nhóm mà lobby cho Việt Cộng là Podesta Group. 30.000 đô la mỗi tháng cho Podesta Group, một công ty chuyên vận động hành lang có quyền lực với những quan hệ với các chính sách Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn. Đây, trang web của Podesta Group quảng cáo về khả năng của hãng giúp các khách hàng gây tranh cãi cải thiện uy thế như thế nào thế nào, nó quảng cáo thì nó tự tố cáo nó nhận tiền như thế nào. Podesta Group quảng cáo như thế này: chúng tôi mướn người từ các viện nghiên cứu thuộc phe tả cũng như hữu. David Adam, người đã và đang làm việc về mảng Việt Nam cho Podesta Group, từng là người phụ trách chính về các chủ đề lập pháp của bà Hillary Clinton khi bà ngồi ghế ngoại trưởng. Đại sứ Mỹ David Shea lúc đó còn ở Hà Nội. Ông Shea nay là một thứ trưởng quốc phòng và là một trong những nhân vật giúp định hình các chính sách quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á, bao gồm cả việc phản hồi ra sao với việc Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương để Hà Nội muốn răn đe sự hăm dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Shea khi còn là đại sứ Hoa Kỳ thường xuyên nói với cộng đồng Mỹ gốc Việt rằng trước khi Việt Nam được phép gia nhập TPP thì Hà Nội phải có tiến bộ rõ rệt về nhân quyền. Ông chưa bao giờ giải thích cụ thể khái niệm này có nghĩa là gì. Cả Podesta Group và đại sứ Vinh theo tác giả đều từ chối bình luận về việc Việt Nam đang đẩy mạnh nghị trình ngoại giao. Nhưng chẳng cần tìm hiểu nhiều cũng thấy rõ có ba ưu tiên. Một là Hoa Kỳ muốn Hoa Kỳ bỏ cấm bán vũ khí. Hai là Việt Nam muốn thuyết phục Tổng thống Obama và Quốc hội Hoa Kỳ rằng Hà Nội đã có đủ tiến bộ rõ rệt về nhân quyền để tham gia TPP. Và ba là họ đang vận động cho Obama tới thăm Việt Nam, hy vọng là cuối năm 2015. Và bài báo của BBC tiếp tục với cái tiểu đề mục là có tiền là được việc. Trang web của CSIS liệt kê các nhà tài trợ theo hạng mục chung. Họ tiết lộ rằng chính phủ Việt Nam trả cho CSIS trong khoảng từ 50.000 USD tới 500.000 USD trong năm 2014. Nhưng trang này không cho biết khoản tiền đó để dùng làm gì. Ông Hebel là đồng tác giả một nghiên cứu năm 2004 của CSIS có tựa đề là Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Việt. Tôi viết báo cầu ngồi. Vậy ai có thể đã trả tiền để làm nghiên cứu này? Người đọc nghiên cứu không thể biết được điều đó ở một lời cảm ơn. Chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ hào phóng và chú đáo và những góp ý của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington. Chi tiền nữa là hào phóng. Cái bọn ăn tiền làm quả mồi này, nó không có liêm sỉ, nó hào phóng nha. Chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ hào phóng và chú đáo và những góp ý của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và tác giả đặt vấn đề là nhưng cụ thể là ai đã trả tiền? Và sau khi ông Rothfuss hỏi tới hai lần thì ông cho biết rằng ông Hebel đã thú nhận rằng chính phủ Việt Nam trả tiền cho nghiên cứu này. Đó. Ông nói rằng không có việc chính phủ Hoa Kỳ cấp vốn cho nghiên cứu đó. Theo nhà báo Russell, trong nghiên cứu Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ Việt, ông Hebel đã chỉ trích để thằng cầu môi này. Chúng ta để vạch mặt chỉ trán cái thằng cầu môi này nhá. Trong cái nghiên cứu Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ Việt, ông Hebel đã chỉ trích các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền trong Quốc hội Mỹ là nhóm người lúc nào cũng chỉ trích và chẳng có hiệu quả gì cả. Ông Hebel cũng đã chỉ trích nhiều người Mỹ gốc Việt cổ suý cho dân chủ, không hiểu được tình hình thực tế của Việt Nam ngày nay. Thế nhưng, khi nói tới thực trạng nhân quyền của Việt Nam thì ông Hebel dường như lại thủ thế. Ông thủ thế ra, nguyên văn nhá. Nghiên cứu không đề cập tới việc Hà Nội không tuân thủ công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia.
không đề cập tới các điều luật trong bộ luật hình sự của Việt Nam, hình sự hóa tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do đảng công sản. Thay vì đề nghị rằng Việt Nam có thể giúp cải thiện uy tín bằng việc hiện đại hóa bộ luật hình sự yếu kém, ông Iebe chỉ đơn thuần khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam nên họp bàn thêm. Ông Iebe kịch liệt bác bỏ rằng ông nhẹ lời bởi ai đã trả tiền cho nghiên cứu này của ông. Theo nhà báo Reuters Mỹ thì viết như thế này: nghị trình vận động hậu trường của Hà Nội đang có kết quả. Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ đang ngả theo hướng cho phép Việt Nam mua vũ khí sát thương. Có ít việc bàn thảo về tiến bộ rõ rệt về nhân quyền, bao gồm tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tôn giáo cho các vòng đàm phán TPP. Và Tổng thống Obama nói ông muốn nhận lời mời tới thăm Hà Nội mặc dù chưa lên lịch thăm khi nào. Ông Iebe nói trong email trao đổi với ông Rutherford rằng ông đã khuyến nghị rằng khi nào Obama bay sang Việt Nam, ông sẽ nói mạnh hơn về nhân quyền. Tò mò đó. Về tác giả Rousseau kết luận như thế này: một người hoài nghi có thể quan sát những gì mà trợ lý ngoại trưởng Tom Malinowski, ngoại trưởng Kerry và rất nhiều các quan chức khác của Mỹ đã từng làm quá nhiều lần và chẳng thay đổi được bao nhiêu. Đây là kết luận. Tôi nhân cái chuyện này, tôi nhớ lại cái thời kỳ ông Carter, tôi đã là chứng nhân của cái việc mà Việt Nam Cộng sản nó đi lobby đảng Dân Chủ của nước Mỹ như thế nào. Và cuối cùng thì ông chủ tịch đảng Dân Chủ là một ông Mỹ đen, tên ông là cái gì không biết, bị truy về cái tội mà nhận tiền của Việt Cộng vào cái quỹ tranh cử của đảng Dân Chủ. Và khi đó tôi viết báo tôi cũng đã nêu vấn đề này, nhưng mà nửa chừng không biết vì lý do gì ông đi dự cái cuộc mà can dự của Mỹ ở Kosovo, ông tàu bay của ông đâm vào núi ông chết quèo. Bây giờ lại cũng lại đảng Dân Chủ lại giờ cái trò này. Và bản tin ngày hôm qua cũng ở trong cái TPP này, bản tin của BBC ngày hôm qua nói về TPP, Việt Nam đã thỏa thuận với Mỹ những gì. Thì chúng ta biết tại sao đã là được thỏa thuận, do cái bọn cò mồi nào, nó ăn tiền bao nhiêu. Bây giờ chúng ta biết đài BBC kiểm điểm ra là thỏa thuận cái gì. Hôm 3 tháng 8, báo trong nước đồng loạt dẫn thông báo từ Bộ Công Thương Việt Nam cho biết nước này đã hoàn tất đàm phán song phương với 11 nước trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Xuyên thái Bình Dương TPP, trong đó có Hoa Kỳ. Bản báo New York Times hôm 3 tháng 8 cho biết trong vòng đàm phán tại Hawaii, phía Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các lợi ích mà các doanh nghiệp nhà nước đang được hưởng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phản đối lập trường từ Hoa Kỳ và Nhật Bản rằng không nước nào được phép lấy lý do thiếu nguồn lực để không đảm bảo việc thực thi các quy định chung. Kinh tế gia Phạm Chi Lan nói với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 48 tháng 8 rằng: tôi tin là sau chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ thì lập trường hai bên đã gần nhau hơn và sẵn sàng đi tới thỏa thuận. Tôi cho rằng phía Việt Nam cũng đã hiểu những yêu cầu cơ bản của Hoa Kỳ, thực sự mong muốn tham gia TPP và sẵn sàng có những điều chỉnh cần thiết. Về phía Hoa Kỳ, bà Phạm Thị Lan ấy, tôi nghĩ rằng họ hiểu Việt Nam hơn qua chuyến thăm của ông Trọng. Có thể nhiều giờ nhờ cái anh cò mồi CSS có thể thấy họ đã làm hết mức để tổ chức tốt chuyến đi đó, mở đường cho hai bên trong quan hệ kinh tế và giải tỏa những khúc mắc còn lại trong đàm phán TPP. Bây giờ đến tiến sĩ Lê Đăng Doanh chỉ có vẻ là bài bản hơn, trả lời BBC nói rằng thông báo hoàn tất đàm phán cho thấy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có sự nhất trí trong một kéo đấu nhờ cò mồi CSS về vấn đề nghiệp đoàn và kinh tế thị trường. Theo những thông tin chúng ta được biết thì cuộc đàm phán 4 ngày tại Hawaii đã được tiến bộ đáng kể và thống nhất được 98%, 2% còn lại chưa thống nhất được nên chưa đi đến ký kết được. Theo ông Dragan thì đây là một trong những minh chứng minh rằng yêu cầu của TPP là rất cao và quá trình đi đến thống nhất đòi hỏi có những sự nhượng bộ và thỏa hiệp với nhau, chứ không thể chỉ là các yêu cầu có tính chất đơn phương của một phía nào đó. Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Obama hôm 7 tháng 8 cho biết
Hoa Kỳ hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam trong cải cách kinh tế, cũng như ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường. Và đài bài báo BBC đặt vấn đề với cái câu hỏi là xuất khẩu giảm sau TPP. Là Việt Nam có thể xuất khẩu bị giảm là vì những cái bó buộc đó. Chợt thông báo về việc Việt Nam hoàn tất đàm phán song phương được đưa ra giữa lúc một báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR của Việt Nam cho rằng việc tham gia TPP có thể giúp nâng cao GDP của Việt Nam lên trong thời gian tới, nhưng có thể làm xuất khẩu suy giảm. Báo cáo của VEPR cho rằng sau khi TPP được ký kết, Việt Nam sẽ có mức tăng đầu tư lớn nhất trong các nước, tương đương mức tăng của Nhật Bản và gấp đôi mức tăng của Úc, Malaysia và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam có thể sụt giảm do sản xuất trong nước giảm ở một loạt các ngành do cạnh tranh từ nước ngoài, cạnh tranh về nguồn lực sản xuất và do sự dịch chuyển thị trường xuất khẩu từ ngoài TPP vào trong TPP. Đúng. Bên cạnh đó, các dòng thuế khi giảm về 0% sẽ khiến cho doanh thu từ thuế giảm, ảnh hưởng đến thu ngân sách. Đúng. TPP là cơ hội và môi trường mới, nhưng là tốt hay xấu thì còn phụ thuộc vào phía Việt Nam. Đấy là ông Nguyễn Đức Thành, viện trưởng VIP, nói với BBC ngày 4 tháng 8 là tốt hay xấu phụ thuộc vào Việt Nam. Tôi nghĩ rằng anh còn định hướng sao cho nghĩa thì anh có những cái vướng mắc mà chính cả lũ nhà các anh chưa nhìn thấy, nhưng mà tôi không tiện nói ra vào lúc này. Tiến sĩ Lê Đăng Anh cho biết báo cáo của VIP đã có gây tranh cãi. Ừ, đúng. Nhiều người đã đặt câu hỏi, bày tỏ sự nghi ngờ về việc xuất khẩu giảm. Đấy là trên quan điểm tĩnh chứ không phải quan điểm động. Nền kinh tế sau khi hội nhập rồi thì sẽ có thay đổi về cấu trúc kinh tế. Đâu, anh thật không nhìn thấy cái thay đổi về cấu trúc là anh cái đó gọi là tự nhiên biết đó. Thay đổi về cấu trúc kinh tế và có thêm đầu tư từ bên ngoài vào và rất có thể kết quả xuất khẩu sẽ thay đổi. Mặc dù vậy, ý kiến này cũng nên được xem xét ở góc độ và là việc tăng xuất khẩu Việt Nam có đáp ứng được quy tắc xuất xứ và các yêu cầu rào cản kỹ thuật đó về thương mại hay và về nhu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó, anh thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, toàn thuốc độc không, để anh sống với ai? Khả năng tăng xuất khẩu thì có, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được đến đâu thì chưa rõ ràng. Đồng ý. Đấy là trong khi anh mua được cái con đường thuận lợi về TPP của anh như thế nào, thì tôi đã dự đoán trước rằng anh sẽ vẫn là như cũ, anh tiếp tục duy trì được cái độc quyền đảng trị của anh, thế lại tiếp tục Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên, và anh để mà lừa bịp thế giới về cái việc thả tù chính trị thì anh thả những anh tù nào mà đã nhận tội rồi và đã đầu hàng ấy rồi. Và đây là một trường hợp điển hình. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua, Boris Johnson được ra tù mà thú nhận rằng đã có một phút ngã lòng để được bản án sơ thẩm là 13 năm tù, đến phúc thẩm chỉ còn 4 năm tù. Bị bắt hồi tháng 8 2011, Paul Lewis-Lesson là một bị cáo trong vụ xử 14 thanh niên công giáo và Tin Lành trong vụ án hình sự quy định tại Điều 79. Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng Giêng 2003, ông là một trong những bị cáo bị mức án nặng nhất, 13 năm tù. Tại phiên phúc thẩm tháng 5 2003, ông được giảm xuống còn 4 năm tù giam vì đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại sao? Tại vì anh được tin mẹ anh chết, thì anh buồn vã trong chốn tinh thần. Và anh thâm tâm sự như thế này: tôi hy vọng là dư luận sẽ hiểu được điều này. Tôi không khai báo công nhận gì cả, bởi những việc làm của tôi không phải là tội lỗi, không trái luân thường đạo lý. Tôi chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước. Rồi ông Lê Sơn nói trước ngày phúc xử phúc thẩm 3 hôm rằng Bộ Công an đã cử người tới gặp ông và khuyên nên viết ký nhận một số chuyện để được nhẹ tội giảm án. Và đó cũng chính là lúc ông nhận được tin mẹ ông qua đời. Và ông tâm sự rằng, lòng tôi đau đớn, tâm trí tôi bị hoảng loạn, và rồi tôi làm thấy họ. Đó là những giây phút tôi ngã lòng. Sau đó tính tâm lại, tôi nghĩ rằng cuộc sống là một cuộc trải nghiệm mà chúng ta phải bước đi dù có đau khổ tới mức nào. Đây là tâm sự của ông Lê Sơn. Đấy, nó thả chủ chính trị theo yêu cầu của ngoại quốc, cái kiểu đó, kẻ nào đầu hàng rồi nó mới thả. Và hơn lúc nào hết là nó biểu diễn cái thực trạng là Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên của nó, sau khi nó đã mua chuộc được nền chính trị Mỹ rồi thì nó tiếp tục chia nhau hưởng lợi trên đầu trên cổ của dân tộc Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Thủ tướng Chính phủ ký nghị định xác định tiêu chuẩn mua xe cho các quan chức ở Việt Nam. Trang web Chính phủ Việt Nam ngày 4 tháng 8 cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành quyết định về tiêu chuẩn mua xe ô tô cho quan chức trong Đảng Cộng sản và Chính phủ. Theo quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tức là tứ trụ rồi, được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể. Đấy là tứ trụ. Rồi đến bọn chóp vu thì là được mua xe loại gì, nó ra một danh sách dài dòng các viên chức. Rồi đến quyết định nó căn cứ tình hình thực tế tại từng thời điểm, Thủ tướng quyết định chủng loại xe trang bị cho các chức danh này theo đề nghị của Bộ Tài chính. Quyết định ô tô có giá 1 tỷ 1 tối đa dành cho các quan chức là này, rồi ô tô có giá tối đa 920 triệu dành cho cái là này, rồi quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2015, thay thế những quyết định trước đấy. Theo cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, Việt Nam hiện có khoảng gần 37.000 ô tô công sử dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, chưa bao gồm xe của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công an, thuộc Bộ Quốc phòng và thuộc các doanh nghiệp nhà nước. Đấy là bây giờ nó tiếp tục chia nhau hưởng lợi trên đầu trên cổ dân chúng, và nó tiếp tục xây đài kỷ niệm, nó xây lăng thẩm cái dòng họ như thằng Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ dân chúng ở trong Việt Nam đang phẫn nộ về một cái xây dựng nữa, là bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Tượng đài Hồ Chí Minh ở tỉnh Sơn La, và đây là ý kiến của người Sơn La. Một số người dân tỉnh Sơn La bày tỏ suy nghĩ với BBC về đề án tượng đài Hồ Chí Minh chủ tịch tốn kém 1.400 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong các tại thành phố Sơn La đang gây tranh cãi trong dư luận. Giới chức tỉnh Sơn La nói đề án tượng đài Hồ Chí Minh 1.400 tỷ đồng là nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào. Bà Nguyễn Thị Phương, một người nội trợ sống ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La, nói bà cảm thấy ngại khi đọc tin. Nguyên văn: tôi thấy những người sống quanh mình có cái nguyện vọng dựng tượng ngàn tỷ đâu, không hiểu báo đài họ moi đâu ra cái nguyện vọng đấy cái chứ. Đó là nguyện vọng của dân, báo đài moi đâu ra nguyện vọng đó. Ông kia đó, thầy Tòng Văn Dị, hiệu trưởng trường tiểu học Sam Ca, huyện Khớp Cọc, Sơn La, cho rằng người dân địa phương đang cần những thứ khác chứ không phải là cái đài kỷ niệm. Khoảng 70% các em học sinh là từ gia đình thuộc diện nghèo, tức thu nhập dưới 400.000 một người một tháng. Các thầy cô phải thường xuyên vận động gia đình các em cho các em đi học. Họ làm láng trại trên nương, đến mùa gặt hoặc mùa gieo cấy thì học sinh vắng nhiều lắm, tức là phải về nhà đi làm ruộng. Ông mô tả tình hình tài chính của trường. Cả năm trường được xây một cái nhà 2 tầng được 2,3 tỷ, nhưng có khi 5 năm liền không được gì. Sách giáo khoa thì trước kia được cấp hoàn toàn, sau nghị định 49 về thì vận động học sinh mua rất khó vì gia đình không có tự giác mua. Các em học sinh thiếu sách giáo khoa từ 30-40%. Quần áo tư trang cá nhân cũng thế, chỉ mỗi năm chỉ có mỗi người em chỉ có mặc có một bộ thôi. Thầy cô giáo đôn đốc cũng không được, vì không có điều kiện. Những ngày trời nắng mới giặt được, còn trời mưa thì đành chịu. Vì vậy, ông cho rằng nếu những công trình hạ tầng không cần thiết lắm, để tiền đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương thì hay hơn. Dường như ngay cả một số người ủng hộ việc dựng tượng cũng cảm thấy băn khoăn. Nói gì thì tỏ lòng kính cẩn Bác Hồ thì đừng vi phạm nhiều quá. Đấy là đối với dân ở trong nước. Và đối với Pop People thì có một trường hợp rất là điển hình mới xảy ra, chứng tỏ rằng cái chế độ của nó sau khi nó đã mua chuộc được cái nền chính trị Hoa Kỳ để thả lỏng cho nó về vấn đề dân chủ và nhân quyền, thì nó tiếp tục vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Việt kiều về nước bị bắt vì lệnh truy nã, thì làm sao cái anh này lại cướp tàu ngược biển rồi anh bị truy nã, bây giờ 25 năm anh về bị nó bắt. Ông Bùi Văn Thành, ông Bùi Văn Tánh, sinh năm 1956, trước đây có hộ khẩu thường trú ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Truyền thông trong nước trích hồ sơ của Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vào tháng 7 1980, ông Tánh cùng một nhóm bạn đã đến bãi biển phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang chơi. Khi thấy một chiếc ghe chuẩn bị ra khơi, nhóm này đã xông vào khống chế chủ và cướp ghe, vượt biển trốn sang Philippines. Sau 6 tháng tị nạn, ông Tánh được bảo lãnh sang Mỹ định cư từ đó đến nay. Đầu tháng 8 năm 2015, ông Tánh trở về nước thăm gia đình thì bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Lúc này ông mới biết mình đã bị truy nã từ ngày 24 tháng 7 1990, tức là 25 năm trước. Rất nhiều người khi biết tin này đều cho rằng thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vụ việc này đã hết, vì theo quy định của luật pháp Việt Nam, Điều 23 cho biết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng, 10 năm đối với các tội phạm nghiêm trọng, 15 năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng, 20 năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ông Tánh đã vắng mặt 25 năm tại Việt Nam, do đó theo nhiều người đã biết đã hết thời hạn bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà ông luật sư Võ Anh Sơn thì ông cho rằng thì cái thời tiêu đó chỉ áp dụng là khi chưa bị truy tố, thì là cái tội phạm nó bị thời tiêu, nhưng mà đã bị truy tố rồi thì là không có thời tiêu. Đấy là, nhưng mà tôi đem cái này vào để chứng tỏ rằng cái chế độ của nó sau khi nó đã mua chuộc vận động được Mỹ, là tôi vì thế cho nên tôi vẫn cảnh cáo các bạn Mỹ của chúng ta rằng còn tiếp tục gọi là kiên nhẫn thuyết phục, thì không có ngạc nhiên gì khi quốc dân Việt Nam lên án các bạn Mỹ là đồng lõa với tội ác, và chế độ nó tiếp tục là công an trị, và công an tiếp tục cái tình trạng đánh chết, công an đánh chết người là tiếp tục. Bản tin ngày hôm qua của Đài BBC: giám định pháp y trong vụ Quốc Oai, tức là công an đánh chết người, là cái vụ này là một vụ là cái anh này anh ấy bị công an bắt lên về một cái tội về là dân oan thôi, nhưng mà anh ấy đánh chết người, và chồng chết rồi công an vợ mang quan tài giữa phố. Đấy là cái trường hợp của anh Nguyễn Quảng Trường, một người phụ nữ ở Hà Nội cùng người thân đã mang quan tài tới yêu cầu chính quyền địa phương kêu gọi chính quyền điều tra và làm rõ cái chết của chồng xảy ra trong lúc bị giam trong đồn công an. Theo báo chí trong nước, hôm 3 tháng 8, chị Phùng Thị Tâm bất ngờ nhận được tin báo chồng chị đã tử vong từ công an huyện Quốc Oai sau 3 ngày bị tạm giữ tại nơi này. Theo chị Tâm, chồng chị anh Nguyễn Quảng Trường, 35 tuổi, có đến hiện trường vụ cưỡng chế đất đai giữa anh Nguyễn Quảng Quang, là anh họ của anh Trường, và chị Nguyễn Thị Lừng tại tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai khoảng 11 giờ sáng ngày 31 tháng 7. Tuy nhiên, đến 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh Trường và một số người khác bị công an bắt đưa về tạm giam công an huyện Quốc Oai. Chị Tâm cho biết, chồng tôi bị bắt từ ngày 31 tháng 7, trước đó anh ấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, từ khi bị bắt cho đến nay, gia đình tôi không được vào thăm. Cho đến hôm nay, thì nhận được tin báo, anh đã tử vong. Nghi ngờ chồng mình bị đánh chết, chị Tâm và người nhà hôm 3 tháng 8 đã mang quan tài đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Một đoạn video trên YouTube cho thấy hàng trăm người dân đã đến vây kín xung quanh nhà xác của bệnh viện để theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi. Hàng chục cảnh sát đã được huy động để ổn định trật tự an ninh khu vực. Thượng tá Vũ Bá Xiêm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng phối hợp tiến hành khám nghiệm pháp y để điều tra làm rõ cái chết của anh Trường. cũng liên quan tới việc người bị giam giữ chết bất thường. Người nhà anh Vũ Nam Ninh 45 tuổi bị giam giữ ở trại tạm giam số 1 Hòa Lò, Hà Nội cũng nhận được một cú điện thoại từ cán bộ trại giam cho biết anh Ninh đã chết vào hôm 20 tháng 7. Gia đình đã không nhận được câu trả lời hoặc trả lời lấp liếm về việc ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của anh Ninh. Những vụ việc khó hiểu trên xảy ra liên tiếp khiến người dân ngày càng lo ngại về tình trạng người bị giam giữ bị chết đột ngột mà không có lý giải xác đáng. Rồi cái vụ này là mới đến cái vụ mà dân đó chúng biểu tình và nói thì nó phải bắt buộc nó không có thể ém nhận được nữa. Nó cử pháp y của Bộ Quốc phòng của quân đội sang làm ra giám định y khoa, pháp y giám định y khoa. Và tôi muốn đem một cái bản tin vào đi cuối cùng rất là khả nghi, là tuần trước có cái tin là một cái lô hàng súng lậu gửi về Việt Nam bị khám phá, và bây giờ là nhà cầm quyền cắt nghĩa rằng là đây là cái người mua và người bán là chỉ dùng cái phi trường Tân Sơn Nhất là cái trạm chuyển tiếp thôi, và bị khám phá là do gửi nhầm. Giờ bây giờ hôm nay thì dân làm báo trích dẫn những cái của Vietnam Express và những thông tin trong nước cho biết rằng diễn biến đáng ngờ quanh vụ gửi nhầm lô súng khủng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Dù đã được giải thích là gửi nhầm, nhưng vụ lô vũ khí quân dụng lớn bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 31 tháng 7, 2015 tiếp tục có thêm nhiều diễn biến đáng ngờ. Một thứ trưởng Bộ Công an chuyên trách vấn đề an ninh đối ngoại đã phải trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo mở rộng điều tra vụ việc. Nhà báo, dân làm báo cho rằng khó mà có chuyện gửi nhầm. Trước đó, tờ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định là một lô vũ khí chuyên dùng để bảo vệ nguyên thủ quốc gia do cảnh sát Singapore mua, nhưng trong quá trình vận chuyển đã bị gửi nhầm sang Việt Nam. Dù vậy, báo Việt Nam Express là báo lề đảng, lề phải lắm, dẫn lời một lãnh đạo hải quan sân bay Tân Sơn Nhất không đồng tình với lý giải trên. Theo vị này, vũ khí là một loại hàng đặc biệt, việc mua bán và vận chuyển phải qua những thủ tục và quy trình rất chặt chẽ. Lô vũ khí quân dụng đang bị phát hiện không có tờ khai hải quan, phía chủ lô hàng được nói là của Singapore vẫn chưa liên lạc, do đó rất khó có thể có chuyện gửi nhầm. Nếu mà gửi nhầm thì cái người nhận người ta phải lên tiếng, mà của tôi đấy, tới này cái người nhận cũng chưa thấy lên tiếng gì cả. Cũng theo lãnh đạo hải quan Tân Sơn Nhất, 94 khẩu súng và 472 băng đạn được đựng trong hai thùng cạc tông và vận chuyển theo đường hàng hóa bình thường. Khi bị phát hiện, hai thùng hàng đã được đưa vào kho chứ không phải bị phát hiện trên máy bay như thông tin trước đó. Bây giờ đến một ông tướng công an phải xuống nơi để điều tra. Do tính chất nghiêm trọng, hồ sơ vụ án được nói là đã bàn giao sang Bộ Công an điều tra. Trong một động thái đáng chú ý, hôm 4 tháng 15, thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trực tiếp đến sân bay Tân Sơn Nhất để chỉ đạo mở rộng điều tra vụ việc. Tướng Tô Lâm là người chuyên trách về vấn đề an ninh đối ngoại của Bộ Công an. Động thái này cho thấy vụ việc không chỉ đơn giản là gửi nhầm mà đã phát sinh thêm nhiều diễn biến đáng ngờ. Cùng ngày, truyền thông nhà nước cho hay Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen ngợi và biểu dương lực lượng chức năng vì vụ phát hiện lô súng này. Đây được coi là vụ vận chuyển vũ khí qua đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lô súng khủng bị phát hiện gồm có 94 khẩu súng ngắn hiệu CZP-07 và 472 hộp tiếp đạn. Đây là loại súng do Cộng hòa Séc sản xuất, có thiết bị ngắm bắn bằng tia laser, chuyên được dùng cho các đội đặc nhiệm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Và đây là bản tin cuối cùng trong bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi cho một bản tổng hợp tin tức tương đối ngắn hơn những ngày khác. Vâng, tôi xin nhắc lại rằng bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay đặc biệt là có rất ít thông tin về nạn
khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi. Mà có rất nhiều tin tức về Á Châu Thái Bình Dương, nhất là về Tàu Cộng. Điều đó chứng tỏ rằng nước Mỹ đã không bị xa lầy ở Trung Đông và Bắc Phi và đã duy trì được cái ưu tiên đối phó với Tàu Cộng ở Á Châu Thái Bình Dương. Và nước Mỹ đã giữ vững cái bố trí chiến lược và công khai cho cả thế giới biết rằng bốn cái nước đe dọa đến an ninh quốc gia của nước Mỹ là Tàu Cộng, là Nga, là Bắc Triều Tiên và Iran. Và Iran thì đã bị một phần nào vô hiệu hóa, là chịu sự kiểm soát để được giải tỏa cấm vận. Tuy rằng cái sự kiểm soát đó chưa được vững vàng lắm, nhưng mà ít nhất cũng đã làm là trói gô thằng cu Iran một thời gian để đối phó với ba kẻ còn lại. Mà ba kẻ còn lại thì chỉ có Tàu Cộng là đáng chú ý hơn cả. Cho nên chúng ta thấy là ưu tiên, tôi nhắc lại, ưu tiên chiến lược đối phó với nước Mỹ trên toàn thế giới vẫn là Tàu Cộng. Và chúng ta thấy rằng mấy tuần trước thì triệu chứng của việc thằng Nga sống sót đã lùi, và tuần này đã thấy có triệu chứng là anh Tàu cũng đã lùi. Nhưng mà cái lùi của anh Tàu là rất là khả nghi, là bởi vì những cái đòn ngoại giao xuân thu chiến quốc của Tàu Cộng hay là của bất cứ tàu nào, không ai hiểu chúng nó hơn là người Việt Nam. Là vì hàng 4.000 năm lịch sử chúng ta phải đối phó với những cái trò xuân thu chiến quốc của nước Tàu rồi. Và hơn ai hết bọn Việt Nam Cộng sản nó phải biết rằng ông chủ tàu của nó là cái loại người như thế nào. Dù đó là tàu Cộng sản hay là tàu quốc gia hay là tàu Thiên Triều Đế Quốc Tần Hán gì cả, nó vẫn là tàu. Cho nên không có gì làm lạ là bọn Cộng sản ở Việt Nam hiện đang rất lo sợ. Và cái chỗ dựa cuối cùng của nó, một là đang bị đối phó toàn diện, hai là đang lung lay từ nội bộ, mà ba là giả dụ mà nó vẫn còn vững vàng thì nó càng vững vàng bao nhiêu thì cái thân phận nô lệ của chúng nó lại càng khó gỡ bấy nhiêu. Và cái con đường đi mỹ vận của nó cũng rất là vất vả, nó phải bỏ tiền cho nó mua chuột lobby để CSIS này, có mấy anh trí thức cỏ ngồi ở hải ngoại này. Nhưng mà giả dụ như mà nó cỏ ngồi được này để nó chui vào quỹ đạo Mỹ chẳng nữa, thì chúng ta đã nói rằng tất cả bất cứ chế độ độc tài toàn trị nào, dù là cộng sản hay không cộng sản, đều là những cái thành phần nó đứng ở trong chiều nghịch của lịch sử, nó sẽ bị đào thải cách này cách khác. Chỉ có cái là nếu nó là cộng sản mà nó là đi vào kinh tế thị trường thì cái khả năng tự diễn biến tự chết của nó nhiều hơn là cái bọn không cộng sản mà đi vào cái kinh tế thị trường tư bản rừng rú thì phải có bạo lực thì mới quật khăn nó xuống. Nhưng mà riêng cái bọn cộng sản định hướng kinh tế thị trường định hướng nghĩa thì nó có khả năng bị tự diễn biến mà tự chết nhiều hơn là cái bọn mà tư bản rừng rú. Đấy là những ngày chúng ta chờ đợi, những ngày sắp tới chúng ta đã nghi ngờ cái người bạn Mỹ của chúng ta về cái chủ vụ là cứ kiên nhẫn thuyết phục. Tôi nói rằng các bạn mà còn tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục là đang đồng lõa với tội ác. Và khi mà quốc dân Việt Nam bị dồn vào chân tường thì đừng có ngạc nhiên là người ta bằng mọi giá người ta tự mình đứng lên, không cần sự viện trợ hay giúp đỡ của ai cả. Và bây giờ là lúc dù rằng thì là kiên nhẫn thuyết phục và mở rộng ra một chút xíu nào, nhưng mà ít nhất cũng đã tạo ra là một cái tình thế thuận lợi hơn cho cái việc đứng dậy của quốc dân Việt Nam. Cho nên dù rằng là rất là bất mãn về cái chuyện kiên nhẫn thuyết phục của nước Mỹ đối với bảo vệ nhân cộng sản. Chúng ta cũng không đến nỗi mà đánh mắng các bạn của chúng ta. Chúng ta chỉ chê, và cùng mạnh hơn nữa là chúng ta chỉ trách thôi, chê trách thôi. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã biết rằng trong cái tình cảnh này, dù rằng nó được nương tay để mà vào kinh tế thị trường mà nó gian lận, lần này cái khả năng gian lận của nó còn rất ít, vì là cái cách mạng tin học đã đem phương tiện truyền tin đến trong tay mỗi người. Khi nào mà một người thanh niên Việt Nam một tay cầm khẩu hiệu, một tay cầm mobile phone như là ở Tunisia hay như Ả Rập, như một số Ả Rập, thì ngày đó bọn cộng sản Việt Nam không thể tránh, không thể đảo ngược được tình thế, và cái ngày tàn của chúng nó dù ra dù cách này cái khác cũng đang bắt đầu xuất hiện.